sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi tối hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu ở phần tiếp theo bộ Pháp Uyển Châu Lâm. Chúng ta vẫn học chương Kính Pháp ở phần Cảm Ứng. Phần này thì có khá nhiều những câu chuyện cảm ứng về việc kính pháp. Chúng tôi chỉ lược một số những chuyện tiêu biểu thôi, có những chuyện tương tương na ná giống nhau. Thời gian chúng ta không có nhiều, vì vậy mà cũng lược một số chuyện. Câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay thì nói về cư sĩ Đỗ Cát. Cư sĩ Đỗ Cát, ông người Tư Tiềm, ba đời phụng thờ Phật Pháp, đến đời Đỗng Cát lại càng tinh tiến. Ông thường ăn chay giữ giới, tụng kinh Lăng Nghiêm. Trong thôn có người bệnh nặng, mời ông đến tụng kinh. Phần lớn bệnh đều thuyên giảm hoặc là khỏi bệnh. Ở đây chúng ta thấy có một ông cư sĩ tên là Đỗng Cát. Ông là người Ư Tiềm, ba đời phụng thờ Phật Pháp, tức là đến đời đời ông, đời bố, và đến bây giờ là đến đời Đỗng Cát, là đời thứ ba. Thế là ba đời đều thờ phụng Phật Pháp. Chúng ta thấy rất là quý. Việc thờ Phật tại gia, chúng ta mến mộ Phật Pháp được rất là quý. Sau này hướng cho con cháu đi theo con đường lương thiện, quý lắm, chẳng có cái quý nào hơn cả. Trong kinh Đức Phật nói này, dẫu có báo hiếu cha mẹ gì bằng cách là mùa đông cho ấm, mùa hè cho mát, rồi cho ăn tất cả những thứ của ngon vật lạ trên thế gian này, cha mẹ muốn gì cho đấy, muốn đi chơi cho đi chơi, hầu hạ cha mẹ gì ạ, đến tận tình từng ly từng tí như thế, cho đến cha mẹ đến 100 tuổi, rồi cha mẹ khuất bóng, làm đám ma, mình gọi nôm na gọi là đám ma, làm tang lễ, làm đám ma cho gì, cho cha mẹ một cách là đúng như lý như pháp, như mọi người họ xã hội họ làm thế nào đó, thì mình làm như thế, kiểu như thế, đó là cách báo hiếu của thế gian đó. Đức Phật nói như thế gì, so với 100.000 phần công đức không bằng 1 phần đó, của cái người con mà mình biết cái Phật Pháp, mà lại khuyên được cha mẹ biết Phật Pháp, mà cùng niệm Phật theo vậy, cùng tu tập vậy, biết quy tam bảo và cùng niệm Phật vậy. Công đức đó lớn hơn công đức người chăm sóc báo hiếu cha mẹ từ lúc 20-30 tuổi cho đến lúc về già vậy. Tức là từ khi chúng ta sinh ra lớn lên một chút là biết chăm sóc, biết báo hiếu cha mẹ, là chăm sóc báo hiếu rồi, cho đến khi cha mẹ 100 tuổi. Nhưng đây nói là 100.000 phần không bằng 1 phần mà phần làm con mà khuyên cho cha mẹ biết đến tam bảo, biết quy cửa Phật và biết niệm Phật, biết tu tập các thiện pháp vậy. Vì báo hiếu thế gian thì nó chỉ được một đời một kiếp hoặc vài đời hoặc vài kiếp thôi, rồi cũng phải chia tay nhau. Mỗi người một ngả, mỗi người một phương, mỗi người một hướng. Từ vô thủy kiếp đến nay thì không biết chúng ta đã từng làm cha mẹ anh em lục thân quyến thuộc với hàng hà sa số vô biên các loại chúng sinh rồi. Cho nên nay á, nếu ta gì là người biết cái Phật pháp mà khuyên được cho ông bà cha mẹ người thân chúng ta biết tới Phật pháp nữa mà cùng tu nhân tích đức bỏ ác làm lành lấy giữ hành thiện quy tam bảo, và đặc biệt là bây giờ chúng ta rất có nhân duyên biết được pháp môn tịnh độ mà cùng nhau niệm Phật để phát nguyện hồi hướng cầu sinh như Tây Phương Cực Lạc á, thì công đức vô lượng vô biên. Công đức đó thì cái kia 100.000 phần á, làm hàng 100.000 đời 100.000 kiếp như vậy không bằng ở này chúng ta làm gì, một đời một kiếp không bằng chúng ta làm một lần như vậy vậy. Đấy, cho nên ở đây mới nói nhà ông Đống Cát á, 3 đời rồi quy y phụng thờ Phật pháp thật là quý hóa vậy. Bây giờ chúng ta muốn cho con cái chúng ta đi Phật pháp á, tới đây thì cứ cho nó còn nhỏ nhỏ đấy, cứ ví dụ như tới đây tham gia gia đình Phật tử chẳng hạn, một tháng một lần cho các con nó đi, bởi vì mở vào những ngày thứ bảy chủ nhật mà những ngày nghỉ, kể cả những đứa đang đi học đại học rồi đó, gọi nó về cho nó đi. Đại học thì nó học theo cái cách đại học, cấp 3 thì học cái cách cấp 3, mà còn nhỏ cấp 1, cấp 2 thì học theo cách cấp 1, cấp 2, gọi là gia đình Phật tử, hướng cho cả nhà đi quy tam bảo và theo Phật tử bé. Thì sau này chúng ta già đi chúng ta không có sợ con chúng ta bất hiếu đâu, cái điều đó là chắc chắn rồi các quý vị. Nếu con cháu chúng ta biết học Phật từ bé, nó biết cái nhân quả từ bé thì chắc chắn nó sẽ biết gì, biết tội phúc, nó biết sợ cái tội và nó biết gì, biết cầu cái phúc, cái đức. Cho nên chắc chắn sau này chúng ta già đi nó sẽ không đối xử với chúng ta như những cái đứa con mà ngũ nghịch bất hiếu, không sợ nhân quả, báng phá tam bảo. Chúng ta không có sợ con cháu chúng ta như thế, vì nó biết đến nhân quả mà nó được học Phật. Các cụ ngày xưa nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, đó là đương nhiên rồi, đương nhiên. Cho nên chúng ta tham gia vào đó cho các con chúng ta, thì có thể bước đầu nó chưa tin, nó chưa thích đâu, nhưng mà đi một thời gian, một vài tháng, mỗi tháng một lần như vậy, nó sinh hoạt nó thế rồi. À, hóa ra trước đây mình cứ nghĩ là đi chùa là hóa ra là cái mấy ông già bà già đến chùa là mấy ông sư bà sư ở trong chùa là gõ mõ tụng kinh, mấy ông già bà già nhà mình là ở dưới tụng theo. Ai ngờ rằng đi chùa nó có cái nhiều những cái văn minh, những cái gì trò chơi vui nhộn như thế, có những cái sự kết nối yêu thương hay như thế, vân vân và vân vân. Đấy. Đấy, cái đấy là gì? Cái đây là cái khéo của cái sự tổ chức của các sư, để cho các cháu nó, các lứa tuổi nó đều cảm thấy gì, nó đến chùa không phải là nó đến chùa chỉ bố mẹ bắt nó chỉ có đến chùa để tụng kinh niệm Phật không, mà đến chùa nó quả thế nó thấy thích. Lúc đầu có thể là nó cảm thấy bị ép buộc, nhưng sau phải thì tự nó sẽ thấy thích. Đấy, các vị biết thì chùa nhà mình cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái khóa tu mùa hè cho học sinh sinh viên rồi, đặc biệt là các em nhỏ cấp 2 và cấp 3. Nhiều những trường hợp mà đầu bò đầu biếu lắm ấy, đầu bò đầu biếu khủng khiếp luôn, nó mới học cấp 3 thôi ấy, hết cấp 2 vào cấp 3 thôi ấy, mà đầu bò đầu biếu bố mẹ chịu. Có trường hợp bảo là phải, có khi là phải cho nó đi trại. Thế mà lên có một tuần nó thay đổi, thay đổi mà về bố mẹ còn không nghĩ rằng con của mình có thể thay đổi chỉ trong một tuần như thế. Lại có trường hợp đầu bò đầu biếu đến nỗi là đi học vác cả dao, cả côn, cả những cái đồ mà hàng nóng đánh nhau đi, thậm chí còn dọa cô giáo là thầy cô giáo là chúng mày muốn chết không. Đấy, ở trong trường nói ra khỏi trường nó bảo gọi thầy cô giáo chúng mày muốn chết không. Thế nhưng mà lên chùa có một khóa tu 7 ngày thôi, về thay đổi cả dân làng á, đều thấy là lạ lùng, không hiểu nhà chùa làm cái gì, các thầy trên chùa có cái pháp thuật gì, có cái bùa chú gì mà nó lại linh nghiệm đến thế, nhiều lắm. Rồi cái năm 2014 hay 2015, có cái đứa con gái của cái bác làm ở trên ban thanh tra của chính phủ á, bác ấy làm hình như phó ban thanh tra chính phủ, đem đứa con gái lên đây, con gái mà gì nó nhuộm tóc nửa đỏ nửa vàng nửa đen, trên tóc của nó có ba màu, trên đầu nó ba màu tóc, các quý vị thì các vị nhìn tóc đã biết người rồi. Một chòm ở giữa thì đỏ, một bên này thì vàng và bên kia thì đen, nhìn trên tóc nó đã biết rồi là dân, anh chị dân ăn chơi, bố mẹ thì cứ mãi đi làm, cứ nghĩ rằng đi làm về đi suốt cả ngày, hai vợ chồng đều công chức nhà nước, đều làm ở chính phủ cả, cho nên về thì cứ bảo con thiếu tiền rơi con là xong, cho người giúp việc ở nhà là và con cháu nó muốn cái gì thì bác đi mua cho cháu, ăn gì mua cháu, đấy đi suốt như thế. Mà làm thanh tra thì đương nhiên phải đi nhiều rồi, có khi đi các tỉnh đi cả nửa tháng mới về, thanh tra chính phủ thì phải thanh tra cả nước mà, quên đi cái việc dạy con, mải cống hiến cho đảng nhà nước chính phủ nhân dân nhiều quá cho nên quên cái việc dạy con, có khi cả nửa tháng không về nhà, vợ cũng đi làm chồng cũng đi làm để mặc cho bà phú cái bà gì, bà ô xin ấy, bà ấy nấu nướng thì làm gì làm. Sau này nó học cái lớp 11 rồi cha mẹ mới giật mình, mới biết rằng con mình ấy, nó không bình thường, nó hư, nó đi nhà sàn, nó đi cái gì mà nó nhảy bùng bùng ấy, đấy, đi gì đi đến những cái quán gì mà hay nhảy với thanh niên phụ nữ, nó hay đến nó nhảy với nhau ấy. May mà nó chưa nghiện, nó vừa phát hiện ra may nó chưa nghiện, đem lên hôm đầu nó chả thèm nói chuyện gì, nó cứ lì ra, nên xong rồi thì cũng kết nối cho nó với các bạn, và xong rồi hết 7 ngày sau nó về nó thay đổi. Hai bố mẹ lên thì khóc tu tu, cứ bảo rằng chúng con sinh cháu ra 17 năm nay, dạy cháu 17 năm nay không bằng cái nhà chùa dạy cháu có 7 ngày. Khóc tu tu, ông ấy khóc tu tu, ông nhìn cũng thương. Bảo là con nó 17 năm con sinh nó ra, con dạy bảo nó 17 năm không bằng các thầy dạy bảo có 7 ngày. Lên cứ cảm ơn. Về nó tự nó đi nó nhuộm lại tóc, hết 7 ngày về tự nó đi nhuộm lại tóc, vì về đến trong này thì nó cứ đội cái khăn và cái mũ vào, chả ai biết gì nữa, cắt nó tóc ngắn ngắn nó đội cái mũ vào chả ai biết gì. Về nó đi nhuộm lại tóc một màu, màu đen bình thường như ngày xưa, ăn cơm nó biết mời bố mẹ rồi, bây giờ tình cảm này nó khác hẳn. Chúng ta thấy đây là một cái, những cái mà đạo Phật đem lại cho thế gian, cái đấy là cái vốn quý. Tuổi trẻ ngày hôm nay là đất nước của ngày mai. Bao nhiêu vàng bạc châu báu không thể đổi được các quý vị. Tuổi trẻ ngày mai mà nó hư hỏng, nó tan nát á, thì cha ông bây giờ có xây dựng á, giang sơn xã tắc á, có lớn mạnh đến đâu á, sau này nó đốt hết. Trong gia đình nó đốt gia đình, mà trong quốc gia thì nó đốt quốc gia. Nhìn lại lịch sử của quốc gia dân tộc mình chúng ta thấy rồi. Bao nhiêu đời vua chúa ngày xưa, bố thì lo dựng nước, con thì phá nước chỉ trong vòng có vài năm, khiến cho dân chúng điêu đứng lầm than, trở thành lại đưa cái đất nước mình trở thành Bắc thuộc. Bị quốc gia lớn hơn thì nó đô hộ, khiến cho dân tình khổ sở lầm than, cùng cực không biết kể sao cho xiết được. Thế cho nên mới nói lớp trẻ ngày nay chính là gì? Là đất nước ngày mai là như thế. Ở đây chúng ta thôi cũng chưa dám mơ đến là con cái chúng ta nó có thể làm ông to bà lớn gì cho đất nước. Nhưng mà chúng ta chỉ cần làm được cái điều đó thì chúng ta chắc chắn rằng sau này về già chúng ta sẽ không phải khóc vì con cháu chúng ta mỗi ngày. Nếu nó hiểu nhân quả, hiểu Phật Pháp. Cho nên hướng cho các con nó đi chùa, đi chiền từ bé như thế rất là tốt cho chúng ta. Ở trong miền Nam người ta làm từ lâu lắm rồi. Miền Bắc chúng ta trải qua một thời gian giữa Phật giáo và Nho giáo cái thời nhà Hậu Lê. Nho giáo nó mạnh lên, bắt đầu nó nói trẻ vui nhà, già vui chùa. Cụ ông thì đi đình đi đền, cụ bà mới đến chùa. Ai muốn ăn xôi ăn oản thì đến chùa, ai muốn uống rượu uống thịt thì đến đình đến quán. Đó. Các cụ ông thì đi đình đi 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 đình đi đền hết. Còn mấy cụ bà thì đi chùa thôi, mà bảo 60 tuổi trở lên mới được đi quy, trẻ vui nhà già vui chùa. 60 tuổi là tuổi nghỉ hưu rồi các quý vị. Đến lúc đó rồi thì học nó cũng chả vào mấy nữa. Nói thật với các vị như thế, học nó cũng chả vào nữa. Mà đến cái lúc đó tuổi nghỉ hưu rồi còn làm hại gì cho đất nước nữa đâu. Chả làm hại gì mấy nữa cả. Nó ít thôi, sự tác động của nó ít. Trẻ mới là cần. Còn trẻ mới cần cho nó có đạo đức, có lối sống lành mạnh để sau này đóng góp cái công sức của mình vào để xây dựng quê hương đất nước, xây dựng quốc gia xã tắc. Đấy là điều quan trọng. Cho nên ở đây chúng ta thấy ba đời thờ Phật quý lắm. Gia đình ba đời thờ Phật, đời ông này, đời bố này, đến đời con này. Ở Trung Quốc Hòa Thượng Tịnh Không nói là có một gia đình là hơn 800 năm nay gia đình đều thờ Phật. Con cháu làm ăn hưng vượng từ đó cho đến nay. Đất nước Trung Quốc trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh, thời phong kiến như thế. Nhưng cái dòng họ nhà này hơn 800 năm nay bao giờ cũng có người ra làm quan, cho dù thời nào đi chăng nữa. Bao giờ cũng có người ra làm quan. Mà sống đến bây giờ hơn 800 năm nay cái gia đình đó vẫn là tin Phật và thờ Phật. Và hàng ngày này trong cái dòng tộc cái là dạy cho con cháu là chính là học cái gì các vị biết không? Bây giờ khoảng độ tầm 200 năm nay chính là dạy cho cái bộ An Xí Toàn Thư này đó. Dạy con cháu bằng bộ An Xí Toàn Thư này khoảng 200 năm nay. Còn 600 năm trước là gì? Hơn 600 năm trước là dạy bằng cái khác, vì lúc đó An Xí Toàn Thư chưa có. Cụ Tịnh Không có nói là hơn 200 năm nay cái chi họ đấy đều dạy con cháu ăn học An Xí Toàn Thư để làm nền tảng tin sâu nhân quả, tin sâu Tam Bảo và thờ kính Tam Bảo, để hướng đạo gì, hướng cái tâm đạo, hướng cái điều thiện điều lành gì cho con cho cháu trong cái chi họ đấy, trong cái dòng họ đấy. 800 năm, hơn 800 năm vẫn còn phát triển, vẫn còn phát triển rực rỡ. Đến cái thời này rồi, Hòa Thượng mới giảng cách đây có mấy năm thôi, tức là thời này đấy, mà gia đình họ vẫn có người ra làm quan, và vẫn có người làm ăn, làm đại gia kinh tế, làm ăn kinh tế, vẫn có người làm đại gia, người ra làm quan, vẫn có người ra làm quan. Chúng ta thấy. Mà xuất phát là cái ông tổ của cái chi họ này á, vốn là một nhà nghèo, không có tiền đi ăn đi học gì cả, cho nên mới vào ở nhờ trong chùa để đi gánh nước. Vì ngày xưa chùa là chùa trên núi mà các quý vị, chùa trên núi, cho nên cái mùa mưa thì còn hứng được nước mưa vào cái bể để chứa nước. Nhưng mùa khô thì chư tăng Phật tử đến chùa tu đông là không có đủ nước. Cho nên cái anh chàng này này, mỗi một ngày là đi xuống chân núi gánh mấy cái gánh nước lên, coi như ở trong chùa ăn uống chấp tác làm công quả trong chùa, nhà chùa cũng chẳng lấy tiền ăn tiền nghỉ gì, chỉ có mỗi là lên học cùng các chú tiểu thôi. Đi lên học cùng các chú tiểu mấy năm như thế, và chỉ có đi gánh nước bổ củi làm công quả trong chùa, cũng giống Phật tử chúng ta bây giờ đi làm công quả ấy đấy, kiểu thế. Nhưng ngày xưa thì nhà nghèo không có tiền để đi học ở thầy đồ, cho nên đi vào chùa để học. Ở trong chùa cũng có cái lớp học cho các chú tiểu, mà học từ, mình nói sơ sơ nôm nôm như là học từ vỡ lòng mẫu giáo cho nên học lên cao ấy. Ngày xưa nó có không phân lớp, không phân lớp 1, lớp 2 cho đến lớp 12 như bây giờ đâu, mà họ học thành từng cái trình độ của cái học sinh ấy. Ở trong chùa như vậy 6-7 năm học và bắt đầu đi ra đi thổ thi. Đi thi đầu tiên là đỗ gì, đỗ thi hương, giống như Việt Nam chúng thi hương mình cho là đi thi đỗ, nôm na là đi thổ thi đỗ đỗ gì, đỗ cấp 2 đó, Thị Hương mình cứ cho là đi thi đấu cấp 2 đi. Cái cấp thấp nhất. Ngày xưa Thị Hương là ở huyện. Xong là đi thi hội. Thi hội mình cứ cho là thi đấu cấp 3 đi. Thi đấu cấp 3 thì là đi thi ở tỉnh đó. Đỗ cấp 3 đó, nếu mà đỗ cấp 3 thi hội là đã được đi làm quan ở tỉnh, đi được đi làm cái lính, cái người quan nhỏ nhỏ ở tỉnh rồi. Thi Hương mà đỗ thì làm ở cấp huyện và cấp xã, gọi là lý tổng, chánh tổng gì đấy, lý trưởng gì đó, cái kiểu nó thế. Ba kỳ thi, Thi Hương cũng đỗ, cũng đỗ cao, thi hội cũng đỗ cao, và đặc biệt lên thi đình cũng đỗ. Đỗ tiến sĩ ở thi đình. Thi đình thi đỗ tiến sĩ và ra làm quan. Khi ra làm quan rồi bổng lộc rồi có thì không đem tiêu hết, mà dành đến 70% á để đi làm từ thiện, cúng vào các chùa. Ngày xưa ở trong chùa mà, cha bây giờ lại nhớ cái ơn lại đi cúng vào các chùa nghèo, chùa nào mà đang xây dựng á, làm chùa tô tượng đúc chuông á, cái vị quan này lại đem để cúng vào đó. Hoặc là có người nghèo á, lại đem để bố thí cho họ. Mà thường xuyên là phóng sinh tu phúc, đem cái lương của mình phóng sinh. Còn lại 30% á, không phải là để lại cho ăn hết đâu. 30% nó để lại để lại chia cho họ hàng, và nuôi những cái người mà các cháu ở trong họ hàng á, để cho nó đi học. Và sau này cái ông quan đó, ông quan nó lên đến tận cái chức gọi là tể tướng. Lên tận chức tể tướng nhưng mà vẫn gì? Vẫn cứ thanh liêm như vậy. Vẫn dành hết những cái đại đa số cái số lương bổng lộc của mình để làm việc phúc như vậy. Cho nên từ đó đến nay hơn 800 năm nay, Hòa Thượng Tịnh Không nói là hơn 800 năm nay, cái dòng họ ấy vẫn vinh hiển đến bây giờ đấy các quý vị. Từ đó đến nay gia đình vẫn thờ Phật thành truyền thống như thế. Mà đời nào cũng có người ra làm quan. Chúng ta thấy đó. Cho nên cái ở đây, đây là ba đời rất là quý lắm rồi. Nhưng người ta hơn 800 năm thì các vị biết là phải bao nhiêu đời à, phải mấy chục đời. Mấy chục đời. Ở đây nói thì ông Đống Cát này thì thường là tụng kinh Lăng Nghiêm và giữ gìn trai giới, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh Lăng Nghiêm, giữ gìn trai giới. Ở trong trong thôn á, mỗi khi người có bệnh nặng á, mời ông đến tụng kinh thì ông đến tụng thì đại đa số thì thuyên giảm và nhiều người thì khỏi bệnh. Cho nên á, bây giờ có ông Hà Hoảng. Ông Hà Hoảng là người cùng huyện phụng thờ Phật Pháp. Có ông Hà Hoảng là người cùng huyện với ông Đống Cát nữa, cũng gia đình cũng thờ Phật. Niên hiệu Hàm Hòa, tức là vào năm 326 đến 334, do Sơn Lam chướng khí, Hoảng bị bệnh nặng. Sơn Lam chướng khí tức là nó thay đổi thời tiết, thay đổi thời tiết, nó mưa gió bất hòa, vân vân, gọi là Sơn Lam chướng khí. Thì ông Hà Hoảng này bị bệnh nặng. Anh của Hoảng, tức là anh trai của ông Hà Hoảng đấy, lo sợ bèn đến mời ông Đống Cát đến tụng kinh, tức là đến nhờ ông Đống Cát đến tụng kinh hộ cho, vì biết là ông này ông đến tụng kinh thì ông cầu an cho thì nhiều người khỏi bệnh và nhiều người thuyên giảm, cho nên là đến nhờ ông Hà Hoảng đến nhà để tụng kinh cho. Hai nhà cách nhau 60-70 dặm, 60-70 dặm, một dặm nó khoảng trên một cây số, khoảng một cây ba cây tư gì đó. Thì chúng ta 60-70 dặm thì cứ cho là 70 dặm thì 70 cây, 4 × 7 = 28, nó khoảng gần 100 cây số. Nhưng ngày xưa đi bộ chứ đâu đi bộ chứ các vị đi bộ chứ có phải đỗ ô tô xe máy, chúng ta xe buýt như chúng ta bây giờ đâu. Chúng ta thấy từ thế kỷ thứ 3 sau công nguyên cơ mà đó, nên là thời đó thì đi bộ thôi, gần 100 cây số là cả vấn đề. Đấy thì ngăn đường hai nhà cách xa nhau khoảng 70 dặm, ngăn cách bởi một dòng suối rất là rộng, lại gặp tháng mưa lớn, tức là gặp vào mùa mưa đó. Lúc anh của Hoảng qua suối thì nước còn chưa dâng cao, tức là lúc đó thì trời nó chưa mưa, nó chưa dâng cao. Cát hẹn ăn cơm chưa xong sẽ đi, nhưng đến lúc ấy nước suối gì do trời mưa ở đầu nguồn cho nên nước suối dâng cao không thể lội qua. Đống cát bồi hồi than thở, ngồi bên bờ hồi lâu muốn bước xuống nhưng không dám lội qua. Chúng ta thấy đống cát tức là cái vị ấy tụng kinh này nè. Thì nhận lời là đi đến nhà kia để tụng kinh rồi, nhưng bảo nhà kia thôi cứ đi trước đi, giờ tôi ăn cơm xong rồi tôi đi. Thế mà khi lúc cái gì, anh của Hà Hoàng á thì đi á, thì lúc đó thì đi về thì nước vẫn còn thấp thôi, chưa đến đầu gối. Còn bây giờ thì đống cát ăn cơm xong mới đi á, thì trời mưa trên đầu nguồn, nước là to, nó chảy xuống cái suối là nước là to, không lội qua được. Đống cát bồi hồi than thở gì, ngồi bên bờ hồi lâu muốn bước xuống nhưng lại không dám lội qua, vì thế nước nó chảy xiết quá, nước to quá. Cát có lòng thành tín, nhất định phải đúng thời gian. Tức là ông đống cát này, ông rất có lòng thành tín, hứa với ai thì làm. Ông hứa với ai là làm, hứa cái gì là làm cái đấy. Cho nên gọi là ông có lòng thành tín. Nên trong lòng cảm khái phát nguyện. Ông nghĩ rằng nếu bây giờ mình không đến nhà người ta để người ta chờ thì không được. Mình đã hứa với người ta là đi rồi, mà người để người ta chờ đến chiều hoặc tối mà chả thấy đâu thì người ta lại mong, mà người ta lại ốm đau như thế. Thì bây giờ mình đã phát đã hứa người ta rồi thì bây giờ thôi phát nguyện. Thấy nước lớn như thế thì đống cát mới đầu phát nguyện là gì? Con cứu người bệnh nặng rất nguy cấp, nguyện không kể đến thân mạng này, cúi xin Đức Như Lai Đại Sĩ chứng giám cho lòng thành của con. Phát nguyện xong, ông bèn cởi áo và túi kinh đội lên đầu rồi lội xuống dòng nước. Ông ước lượng nước sâu đến cổ, tức là lúc đầu thì ước lượng cái nước kia nó sâu đến cổ, vì mưa nó chảy lên lớn, con sông thỉnh thoảng ông ấy vẫn đi qua mà biết. Ước lượng nước sâu đến cổ, nhưng khi ông lội qua thì chỉ ngang đầu gối mà thôi. Chúng ta thấy lạ chưa? Một cái điều lạ đây xảy ra. Bình thường là ngày thường ông đi qua cái suối đấy ông đã biết rồi. Lần này mưa ông ta đã không dám đi lúc đầu rồi, nhưng mà vì cái đã hứa với gia đình kia rồi, ông có lòng thành tín hứa gia đình rồi, cho nên không đến không được. Chứ vì vậy mà ông gì, ông liền là phát nguyện là con cứu người bệnh nặng rất nguy cấp. Tức là con đi cứu người bệnh nặng rất là nguy cấp đó. Nguyện không kể đến thân mạng này, tức là không có có nề hà gì cái thân mạng này, dẫu có chết đi chăng nữa, chết trôi hay chết đuối đi chăng nữa thì cũng không có nề hà gì, vì lòng con đã nguyện rồi. Cho nên thì cúi xin Đức Như Lai Đại Sĩ chứng giám cho lòng thành của con. Nếu mà con mà không chết đó, thì con sẽ đến nhà kia tụng kinh. Nếu mà con chết đó, thì thôi không dám nói gì nữa, nước nó trôi nó quấn đi con chết thì thôi. Cho nên nguyện xong thì ông bèn là cởi áo và túi kinh đội lên trên đầu. Để áo và túi kinh đội lên trên đầu thì ông ta cảm gì cái nước khoảng độ đến ngực đến cằm mà, cho nên cởi áo ra, cởi quần dài và áo ra, cho nên là đội lên trên đầu để kinh lên trên cao, trên áo để đội lên trên đầu để đi. Thế không ngờ rằng lội xuống thì nước chỉ có đến đầu gối thôi. Ông lên được bờ nhưng mất túi kinh. Lên được bờ lên kia nhưng mà túi kinh lại mất, rơi mất ở đâu? Đây túi kinh chứ, chắc đi trên sông rồi không để ý, để ở trên chắc ôm quần ôm áo để lên trên, cái túi kinh để trên nó rơi lúc nào không biết, kiểu thế. Lên được bờ thì mất túi kinh, cho nên lòng rất buồn, đi đến nhà Hoàng, đi đến nhà ông Hoàng đó. Ông đống cát này đi đến nhà ông Hoàng đó, đến đó thì mất kinh. Thì mà khi mà trên ban thờ Phật, cát lại ba lại sám hối, rơi lệ tự trách trong chớp mắt, lại thấy túi kinh ở trên này, trên ban thờ. Chúng ta thấy đấy, điều thật là lạ. lên bờ thì mất túi kinh rồi, cho nên thôi đã sang bờ rồi mà nước nó dâng cao như thế, thôi thì cứ đến vậy, cứ đến cho người ta như thế nào. Bây giờ thì không thuộc kinh nữa thì thôi đến để làm được cái gì thì làm, không đụng kinh thì có thể niệm Phật hoặc là trì chú, cái gì mà thuộc thì làm cũng được, người ta cũng được. Nếu quyển kinh mang theo thì không thấy đâu nữa. À, cho nên ông thì ông rất là buồn. Khi đến tới nhà Hoảng đứng trước ban thờ Phật, ông lạy Phật ba lạy sám hối và rơi lệ tự trách mình. Tự trách mình, trách là tại mình không cẩn thận thế này thế nọ đó, vân vân đó. Nhưng không thì chỉ trong một chớp mắt thôi, chứ là trong một cái chớp mắt thôi. Chúng ta thử chớp mắt xem có nhanh không. Chớp mắt một cái là mở ra có nhanh không? Rất nhanh đúng không? Đó, trong một chớp mắt như vậy thì lại thấy cái túi kinh đó ở trên tòa cao, tức là trên ban thờ. Chúng ta thấy đây là một điều vi diệu, hoặc là có cảm gì tất ứng về trên đấy, có cảm tất ứng, có thành tất thông, có cảm tất ứng là như thế. Ông vừa mừng vừa tủi lấy xem, cảm giác như có hơi ấm, tức là vừa mừng vừa tủi, cho nên lấy cái túi kinh để xem thì cảm giác gì vẫn còn hơi ấm, nhưng khi mở túi ra thì kinh gì, kinh vẫn khô ráo bình thường. Chúng ta thế. Đấy mà ông đi trên bờ, ông đi thì ông đi lội dưới suối, lội qua cái suối ấy. Nước sâu chảy xiết đấy, nhưng mà cảm thấy đi lấy tới đầu gối thôi, nhưng mà lên tới bờ bên kia không thấy kinh đâu nữa. Về tới nhà người ta đến nhà người ta để mình đến thì có tụng kinh nữa. Ăn năn sám hối tự trách mình, lễ Phật sám hối tự trách mình, thấy trên ban thờ có, lại thấy gì? Mở chớp mắt ra, trong khoảng chớp mắt thôi, mở ra thấy túi kinh ở trên ban thờ. Mở ra thì cảm giác vẫn còn hơi ấm, đặc biệt là gì? Kinh không có bị ướt chỗ nào cả, không bị ướt tí nào. Chứng kiến việc này, người trong thôn ấy ai nấy thì bắt đầu từ đấy, mọi người thấy cái việc lạ đó, cho nên bắt đầu ai nấy cũng thờ Phật Pháp. Cả thôn đấy thì ai cũng đi thờ Phật. Vui không? Rất vui. Cả thôn đi thờ Phật. Hay thế chứ lại. Quả thật là Phật Pháp nhiệm màu. Đó. Bởi vì lúc đầu là Phật Pháp mới truyền vào Trung Quốc mà. Chúng ta biết là đấy, hôm qua học rồi, Phật Pháp truyền vào Trung Quốc năm 67 sau Công Nguyên đúng không? Thì năm nay mới chỉ là có 326 đến 334 thôi mà. Đó. Mới có hơn 200 năm nữa các quý vị, chưa nhiều. Cho nên người theo Phật ở Trung Quốc lúc đấy cũng không được, chưa được nhiều lắm. Vì vậy mà mới có những cái điều cảm ứng linh nghiệm như vậy, cũng là cái sự gia trì chư Phật và Bồ Tát vậy. Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần để cũng để cho dân chúng họ họ từ thấy cái chỗ vi diệu màu nhiệm ấy mà họ đến chùa vậy. Giống như Việt Nam chúng ta ấy. Phật giáo truyền vào từ thế kỷ cuối thứ ba đầu thứ hai sau Công Nguyên, nhưng mà chỉ có phục vụ một số các vị thương buôn Ấn Độ thôi, những người Hồ, người thương buôn Ấn Độ thôi. Vì ngôn ngữ bất đồng, văn hóa gì cũng không đồng nhau nữa, cho nên các vị tu sĩ Ấn Độ đi theo các đoàn thương buôn sang Việt Nam chúng ta. Từ thời Hùng Vương cơ mà các quý vị. Nhưng mà Phật giáo không phát triển được. Không phát triển. Mà phải sang đến cuối thứ nhất đầu thứ hai sau Công Nguyên. Khoảng giữa cuối thứ nhất đầu thứ hai sau Công Nguyên. Thì khi đó mới có vị thái thú quận Giao Chỉ chúng ta là Sĩ Nhiếp á, ông cực kỳ là ủng hộ Phật Pháp, mà ông là cái người gốc Hán, nhưng mà sang Việt Nam đã 7 đời rồi, tức là cụ kỵ của ông ấy là gốc Hán, gốc người Hán, cho nên rất giỏi chữ Nho, dạy cho con cháu sang Việt Nam thì sinh sống thì dạy cho con cháu, và đến thời Sĩ Nhiếp á, là đời thứ 7 ở Việt Nam, tức là thì nó thuần coi như 7 đời thì là thuần người Việt còn gì nữa, thành thuần người Việt còn gì nữa các vị, nói tiếng Việt rồi sinh sống và ăn uống sinh hoạt mọi cái như người Việt thì còn gì nữa, 7 đời rồi có mà ít nữa đâu các quý vị, 7 đời rồi. Cho nên ông thì rất giỏi, Sĩ Nhiếp rất giỏi về chữ Nho, rất giỏi về chữ Hán, vì vậy sau này ra làm quan ông ta tuy là quan của phương Bắc, nhưng mà đây là cái vị quan đầu tiên của phương Bắc dạy cho dân giao chỉ chúng ta, dân Việt Nam, chúng ta nói dân Việt Nam cho dễ hiểu, dạy cho dân Việt Nam chúng ta biết đọc biết viết. Đấy là thời xưa đấy, cuối thứ nhất đầu thứ hai sau công nguyên. Lúc đó Việt Nam chúng ta chưa có văn hóa viết đâu, chưa có chữ viết đâu, chúng ta chỉ là văn nói thôi. Thế mà Thái Thú Sĩ Nhiếp là cái người đầu tiên dạy chữ viết cho dân Việt Nam chúng ta. Ông làm quan, ra làm quan làm thái thú quận Giao Chỉ, nhưng mà là hết sức là yêu thương đùm bọc người dân Giao Chỉ, tìm mọi cách để cho dân Giao Chỉ được cơm no áo ấm. Thậm chí lúc đó là ở bên, một thời gian sau á, nhà Ngô á với nhà Thục với nhà Ngụy đánh nhau á, Tam Quốc, thời Tam Quốc đó, nhưng mà thái thú quận Giao Chỉ vẫn giữ được cái quận Giao Chỉ chúng ta là yên ấm, nhân dân vẫn an cư lạc nghiệp. Và đặc biệt đấy là ông cho xây cái trung tâm Phật giáo Luy Lâu đầu tiên của Việt Nam chúng ta ở thế kỷ thứ nhất, giữa cho đến cuối thế kỷ thứ nhất, đầu thế kỷ thứ hai sau công nguyên. Và chúng ta biết là Phật giáo Việt Nam lúc đó có thờ Phật Thích Ca đâu, mà là thờ Phật Pháp Vân, Pháp Phú, Pháp Lôi, Pháp Điện như thế ấy nói đó. Mà đặc biệt là gì ạ, cứ trời hạn hán thì lại thỉnh thiền sư Khâu Đà La gì rước tượng về, thước bốn pho tượng ở bốn chùa về chùa Tổ, tức là về chùa Dâu để làm lễ cầu mưa thì trời mưa ngay, mưa đủ nước rồi thì lại làm lễ cầu tạnh, trời lại tạnh ngay. Cho nên dân chúng họ mới tin vào Phật giáo. Ngày đầu họ không có tin, vì mấy sư Ấn Độ sang là đi phục vụ, là đi cứ ngồi thiền lim dim, dân Việt thì mình đâu có tin. Nói thật với các quý vị chứ bây giờ nếu mà ai mà nói cái điều đó là gì là không phải, xin mời các vị đó gì, kể cả bây giờ hòa thượng cái thượng tọa nó nào nói này, truyền bá Phật pháp là phải truyền bằng cái Phật pháp chính tông, nào là phải đem nói cho về tứ diệu đế, tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, và chỉ được ấy, dạy cho là trên đời này có mình Đức Phật Thích Ca thôi, không có Di Đà, không có Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng gì gì cứu khổ cực lạc vân vân gì đó cả, chỉ có Đức Phật Thích Ca thôi. À, nói nôm na là đeo giáo pháp của Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Tông bây giờ để lên trên quê hương của tôi ở trên thì Hòa Bình ấy, trên là vùng dân tộc vùng sâu vùng xa ấy. Đấy, Hòa Bình này rồi Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái thì những cái ở khu vực thành phố trung tâm tỉnh lỵ, huyện lỵ thì họ còn văn minh thì không nói rồi, lên cái vùng cao cao cho vùng chúng tôi, các vị cứ bảo họ thì ngồi thiền đi, rồi tu tứ niệm xứ quán đi, rồi quán niệm hơi thở, quán sổ tức ấy, vân vân. Còn lâu mà độ được một người, các quý vị họ đâu có tin. Vì những người văn hóa dân, những người dân tộc như chúng tôi ấy, họ cũng có cái văn hóa riêng của họ. Họ ốm đau thì họ mời ông thầy mới, mời bà mới, mời ông thầy mới. Người chết thì họ mời ông thầy mo. Ông thầy mo đến thì họ cúng gì cho quan điểm của người Mường, những tôi bảo người chết là phải mời ông thầy mo về để cúng, để đưa vong nó đi lên trời. Đưa cái vong lên trời. Quan điểm thế. Người sống mà ốm thì là cúng mát thì là mời thầy mới. Thầy mới thì họ cúng mát. Cúng mát thì là cúng gì chắc gọi là cầu an đó, là nôm na như ngoài người Kinh mình gọi là cầu an. Còn đó, mo á, thầy mo á, gọi là cầu siêu. Đó. Mà cũng nhiều ông thầy giỏi nhé, đừng có tưởng. Các vị đừng có tưởng là ở trong dân tộc là những cái ông thầy đấy là không ấy đâu. Nhiều ông dân tộc á mà ông thầy mo là họ giỏi lắm, họ còn có cả phép thuật cơ. Còn có phép Hà Nội cơ. Đó. Kể cả những cái vị thầy mới cũng thế, nó có, họ có cả phép của họ cơ. Chúng ta nghe thấy cái người Mường ở trong Kim Bôi ấy. Họ biết thì biết làm cái bùa chài chứ, chài yêu ấy, bùa chài yêu. Họ thờ ma xó, bùa chài họ chài yêu chứ, cái này có. Cái này có thật sự với các vị là có. Ngày xưa tôi 17 tuổi, tôi tí nữa thì bị người ta bắt làm rể về cái bùa này rồi. Ngày xưa tôi còn 17 tuổi đi làm Tôi với thằng bạn tôi cùng tuổi với nhau, hai đứa đi làm, nhưng thằng bạn tôi nó to cao hơn tôi, tôi thì còi còi hơn, bé hơn. Hai chị em nhà đấy nó cũng chạc tuổi như chúng tôi. Mình đi làm ở trong vườn nhà họ, đi đào đáy vàng ở trong vườn nhà họ. Hai chị em nó cùng thích hai đứa mình, hai đứa của chúng tôi với thằng bạn của tôi. Thế là nó về thì nó thích, nó chài cho về, thì đến chiều lại về một cái, thì hai đứa thì cứ giống nhau thôi. Người nó cứ đơ ra, mặt mũi thì nó mặt nó cứ xanh lè lên. Mình nhìn thấy mắt mày, bảo cái thằng kia, sao hôm nay mày làm sao đấy, mày cứ bật bật thế, mắt mày không có hồn thế nào ạ. Thế thực tế mình cũng thế, thấy người nó mệt mỏi mà, nó mệt mỏi rã rời. Thế hỏi thật nó thế, thì nó bảo, nói thật nhé, từ khi về tao thấy người nó cứ nôn nao khó chịu, cứ buồn nôn. Thế mình bảo, ơ tao cũng thế. Ngày xưa cái nói chuyện xin lỗi các Phật tử, cái mày tao mà. Và tao cũng thế. Thế thì bây giờ nó mà hỏi, hay là, nó bảo hay là thế, thì mình bảo là cái gì? Thế nó bảo, nó mới hỏi thật. Thế tao hỏi thật nhé, mày có thấy nhớ con hai chị em nhà đấy không? Mình lúc đấy cũng ngượng, không dám nói thật, gãi đầu gãi tai, bảo mày cái linh tinh, nói linh tinh. Gãi đầu gãi tai, nói linh tinh. Thế xong rồi, nhưng mà thực tế thì trong lòng mình từ chiều về cứ thế, cứ thể nhớ cái hình ảnh của cái cô em gái. Còn cái thằng kia nó cứ nhớ cái hình ảnh của cái cô chị gái. Ôi trời ơi, khổ thân, mới có 17 tuổi đầu. Nhưng mà mình không dám nói. Mình thì mình hay ngại, tôi ngày xưa tôi hay ngại. Thằng đấy thì nó không ngại, xong rồi nó mới nói thật nữa. Nói thật mày, tao nói thật mày, hình như là bọn mình bị ma chài rồi thì phải. Tao cứ thấy nhớ cái con bé lắm. Thế mình bảo con bé nào? Mà cái con bé chị ấy, tao thấy nhớ nó. Tự nhiên tao cứ thấy nhớ nôn nao, chỉ muốn đến để được gặp nó. Thế mình cũng bảo, nghe nó nói như thế xong á, tự nhiên mình cũng thế. Ừ, tao cũng thấy từ khi mà đi về thế chiều chiều thế mệt mệt một cái, tao cứ thấy cái hình ảnh nó hiện lên trên, hiện ra đằng trước ấy. Hiện sâu ở trong cái tiềm thức của mình, cứ thấy hình ảnh cái con em nó. Thế là cuối cùng thì xong rồi, hai đứa bảo thì chết rồi, chắc là mình bị chài rồi. Thế vào thì bảo với ông cậu nó, thế cậu nó bảo chúng mày có lấy cái gì chúng nó không? Bảo không. Có cái thì lúc cái ngồi làm ở đấy thì hai chị em nó cùng làm đối diện đấy thì trêu nhau một tí thôi. Trêu nhau cười một tí, xong rồi lúc lên ngồi chơi thì lúc nghỉ giải lao thì hai đứa có cầm đàn hát nghêu ngao thôi. Thì ngày xưa hay hát mà. Chết mới chết. Chết vì cái tội ấy. À, thằng kia thì nó đàn hay, mình thì mình hát hay. Ngày xưa là giọng nó khỏe cho nên không ồm ồm như bây giờ đâu. À, bây giờ là cái giọng nó bị viêm họng rồi, năm làm chùa ở Khai Nguyên đây là uống nhiều nước đá bị viêm họng rồi, còn ngày xưa giọng hay lắm. Hát như hát nhạc vàng, như hát Thế Linh, hát nhạc vàng thì thôi rồi. Ngày xưa hay hát nhạc vàng. Đấy, hai thằng lên, thằng thì đánh đàn, thằng thì đệm hát. Hai chị em nhà đấy thì nó cứ ngồi, nó nghe và nó thì cứ ngẩn nó nghe thôi. Thì mình càng thấy nó nghe thì là càng hát, hát 4-5 bài vào. Thế là xong rồi đi về. Làm xong đến chiều tối đi về. Ai ngờ rằng cả hai chị em nói thì đều mê tít thà lò hai đứa, thế là thôi rồi. Cuối cùng thì nói với cậu thằng kia, chú chứ gì, là chú hay sao ấy, xem nào, cậu hay chú nhỉ, nó lấy em, là chồng của em bố, nó gọi là gì, chồng của em bố, lâu lâu rồi, đi tù mấy chục năm không để ý cái đấy nữa. Xem nào. Cậu đấy chứ nhỉ, gọi là cậu đấy nhỉ, cậu đấy. Cậu hay là chú nhỉ. Đấy, nói chung là cái chú đấy là em vợ của bố. Là nó lấy em của bố. Đấy, đi tu mấy chục năm bây giờ tự nhiên quên đi nhá, không để ý đến cái phong tục văn hóa của ngoài đời một cái là quên, không biết người ta gọi là gì nữa, khổ thân. Các vị đừng trách tôi nhé, đi tu năm nay là 25, 26 năm rồi cho nên quên thì không nói đến, không để ý thì quên đấy. Đấy, nói chung là nói với cái chú ấy, thế chú ấy bảo là chúng mày không lấy gì, và không, bảo không lấy gì. Thế chú mới bảo đạp xe đạp xuống nhà đấy, đi cách khoảng độ 3 cây số, đạp xe đạp khoảng độ tầm gần tiếng sau thì chú ấy xuống tới nơi và đi về, cả đi cả về khoảng độ tiếng rưỡi. Thế bắt đầu chú về, chú bảo là đấy, chết chúng mày, chú cứ dọa rồi, chết chúng mày rồi. chúng mày chuẩn bị xuống làm rể nhà nó thôi. Thế mình thì nghe nói thế mình bảo không, cháu chưa muốn lấy vợ, cháu còn trẻ, cháu chưa muốn lấy vợ đâu. Hai đứa thì sợ xanh mắt ra xong được. Mà em với chú bảo thế bây giờ thế này, chúng mày bị chài rồi thì chúng mày lấy cái gì thì bây giờ em đem trả đây. Thế mà hai đứa cái sống cái chết mà không lấy cái gì. Thế thì chú ấy bảo là không, chúng mày lấy. Thế mà không, không lấy cái gì mà. Thế là chú ấy nói rằng xuống hỏi thì mẹ nó bảo là hai đứa chúng mày lấy cái bức tranh của chúng nó, lấy bức tranh của chúng nó, cái bức tranh nó treo trong nhà, hai đứa chúng mày vào thấy đẹp thì lấy tranh của nó. Thế mình với thằng kia bảo mày có lấy không, thằng kia bảo không. Thằng kia hỏi mày có lấy không, mày bảo không, có vào nhà nó đâu mà lấy, ở ngoài cơ mà, làm ngoài vườn cơ mà, có được vào nhà nó đâu mà lấy tranh ở trong nhà nó. Thế hóa ra là gì, hai đứa nhìn thấy thì nhìn thấy mặt của chúng nó mà, mình cứ thấy cái hình tượng của chúng nó hiện lên trước mặt mình. Đấy, nó thế đấy các vị ạ. Cái chuyện có thật đấy, chuyện mà tôi năm 17 tuổi mà dính ấy. À, ngày nó biết cái gì đâu, còn dại khờ thì biết cái gì đâu, chỉ có đi làm thôi, làm cu li thì biết cái gì đâu mà. Thế xong ấy chú thì bảo thằng kia bảo thôi hai đứa chúng mày đi lên mua một cây dầu ấm nước đây, chai rượu đây, tao đi xuống tao nói với mẹ nó. Vì xuống lúc đấy là mẹ nó hỏi thì chúng nó bảo với mẹ nó là chúng mày lấy tranh của chúng nó cho nên chúng nó mới làm. Thì bây giờ tao phải đi về tao lấy tranh, nhưng mà bây giờ chúng mày bảo không lấy thì thôi, thì chắc là thôi bọn này chắc là hai đứa chúng nó thích chúng mày rồi. À, thế thì chú ấy người trong đấy nó biết mà, cùng cái người với người ta biết. Xong rồi chú ấy vào, chú ấy bảo hai đứa đi lên mua chè, thì lên mua mấy lá trầu với lại ba quả cau, mấy lá trầu với lại mua chai rượu với bao thuốc. Ngày xưa hay mua cái thuốc du lịch ấy, cái thuốc du lịch đỏ turit ngày xưa. Đấy. À, với lại lạng chè. Thấy chú ấy xuống thì chú ấy nói với bà mẹ của nó là hai đứa cháu của tôi, đứa em của tôi nó không lấy chai. Xong bà ấy gọi vào, bà ấy gạn thì cuối cùng cái con em nó mới nói ra là chị làm các anh ấy. Lúc chiều thì đi làm thì trêu các anh ấy, trêu xong rồi á các anh ấy hát, cho nên là chúng con thì thích các anh đấy. Chị thì thích cái anh to cao, còn con thì thích cái anh bé bé. cho nên là chị mới gì, chị mới bảo hai chị em vậy mới làm gì. À, mới làm để cho gì, làm bùa yêu cho hai đứa, cho nó nhớ, cho nó xuống chơi. Khổ thân chưa, may thôi chứ. Thế là từ ngày đấy thì thôi, bắt đầu từ hôm khỏi đây là không bao giờ dám bén mảng đến nhà đấy. không dám đến làm nữa. Thì cái chú kia bảo với cái chú kia là thôi chúng cháu không đến đấy nữa đâu, không đến làm nhà đấy nữa, thì làm chỗ khác đi. Thế cuối cùng là đi làm chỗ khác, chú phải đến lấy đồ, lấy xà beng cuốc xẻng, cái đồ đào đáy vàng đi làm nhà khác, không dám đến nhà đấy nữa từ hôm đấy. Các vị thấy đấy, chính thân tôi ngày đó 17 tuổi tôi đã bị dính cái đó rồi. Đây chúng ta đừng bảo là không có cái đấy. Nhiều người người ta ở vùng sâu vùng xa, đặc biệt ở trong Mường Kim Bôi, như cái Mường Lộng ấy, người ta gọi là Mường Lộng, rồi cái Mường Bi, Mường Thàng ấy, đấy, những cái mường đấy là họ biết cái này, biết nhiều lắm, nhiều người biết lắm. Những người ngày xưa là họ biết, họ dạy truyền cho nhau. Cái người trước truyền cho người sau biết cái này. Nam cũng biết mà nữ cũng biết, rất là giỏi. Cho nên nếu bây giờ mà bảo các sư mà bảo đi lên chỗ đó mà truyền bá giáo pháp đạo Phật, mà cái ngồi thiền lim dim mà bảo là người ta học tứ niệm xứ đi, người ta bảo mà bảo người ta hỏi người ta khổ lắm mà bảo khổ thì ngồi thiền đi cho hết khổ. Còn lâu mà truyền được Phật Pháp các quý vị? Không truyền được. Mà đem cái gì? Đem cái văn hóa của Ấn Độ mấy ngàn năm trước mà bây giờ bảo truyền cho họ, họ không nghe. Nhất định họ không nghe đâu. Tôi nói thật với các quý vị như thế. Nếu bây giờ mà vị thượng tọa, vị hòa thượng nào trong giáo hội mà nói tôi không tin lời ông nói, thì mời các vị cứ đi. Cứ đi truyền mà xem. Đi truyền cái kiểu đấy mà xem. Tôi đảm bảo các vị 30 năm sau hoặc 50 năm sau, hết cả một đời các quý vị á, vẫn không đem được Phật Pháp vào lòng người dân tộc. Tôi nói thật. Nói thật sự với các quý vị như thế. Bởi vì họ có văn hóa riêng của họ, bản sắc riêng của họ, văn hóa riêng của họ. Nhưng các vị biết rằng trong mấy năm nay tôi truyền Phật pháp đến với người dân tộc quê hương của tôi bằng cách nào? Tụng kinh Địa Tạng. Truyền kinh Địa Tạng và tụng kinh Địa Tạng. Trong kinh Địa Tạng nói gì? Nói là có người chết rồi. Tụng cầu siêu gì cho người chết được đúng không? À, người sống tụng kinh Địa Tạng thì sẽ được phúc báo, sẽ được tiêu nghiệp, được phúc báo. À, tụng kinh một lần nó sẽ được 100 lần sinh lên cõi trời đau lợi đúng không? Họ hoan hỉ. Họ tin. Thậm chí trong gia đình có người ốm đau bệnh tật lâu ngày không khỏi. À, đi bác sĩ rồi mãi không khỏi. Về nằm liệt giường liệt chiếu ở đấy thì cầu chết không được, cầu sống không xong. Bây giờ làm kiểu gì đây? Khuyên họ tụng kinh Địa Tạng, khuyên họ phóng sinh nhá, làm thiện và tụng kinh Địa Tạng, niệm A Di Đà Phật nữa. Họ về họ tụng kinh Địa Tạng một thời gian. Trong quê tôi đó rất nhiều người á, có người thì gia đình trùng tang trùng phục bao nhiêu năm nay tụng cũng khỏi. Có gia đình phải đến hơn chục năm rồi á, mười mấy cái vong không bốc mộ lên được. Nhưng từ khi tụng kinh Địa Tạng và theo pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm và pháp hội tụng kinh Địa Tạng ở đây, mấy lần xong bây giờ thì cái chi họ đã yên ổn. Họ tin từ đấy. Ngày xưa họ đi cúng ông thầy mo, cúng ông thầy cúng rồi, thậm chí là cúng các ông thầy rồi không khỏi, vẫn không có trừ được. Thậm chí yểm bùa mời ông phù thủy đến để làm cái yểm bùa đến cái pháp yểm bùa là chôn chó chôn mèo sống, là cái đấy là cái khủng khiếp rồi đấy các quý vị. Cái pháp mà trị bằng phù thủy mà chôn chó đen chôn mèo đen sống đến chôn cóc chôn lươn á, tức là ông phù thủy đã dùng đến cái pháp cuối cùng của ông ấy rồi đấy, để trị gọi là cái trị thần trùng gì đấy theo cái cách của bên đạo bên thầy phù thủy như thế, nhưng vẫn không khỏi. Về chỉ có tụng kinh Địa Tạng và thỉnh thoảng pháp hội, thì 3 tháng có lần pháp hội thì ra đây tham dự viết sớ cầu siêu, làm bài vị cho các cụ. Có điều kiện thì làm 3 mâm cơm một ngày, không có điều kiện thì ngày đầu một mâm, ngày cuối mâm là được. Mâm cơm có 200.000 thôi các quý vị, rất đơn giản. Tôi nghĩ là chả có cái chùa nào mà phục vụ nhân dân như cái chùa Khai Nguyên đấy đâu. Mâm cơm 200.000, mâm cơm chay á, cúng xong rồi gia đình lại mang xuống mà ăn, chứ nhà chùa cũng chả có ai, cũng không có ai ăn đó. Phục vụ người dân như thế. Nên trong quê, đối với trong quê 200.000 là cũng cả vấn đề các vị. Có gia đình ấy còn gì ạ? À, còn ra nói với tôi rằng, bạch thầy, nhà con chỉ có một mâm thôi có được không? Có nghĩa là còn không được ngày đầu ngày cuối, mỗi ngày một mâm là 2 mâm cơm, là có 400.000. Nhưng người ta nói, bạch thầy, nhà con chỉ có một mâm thôi có được không? Tôi bảo được, một mâm cũng được. Để có những trường hợp gia đình ra bảo nhà con chỉ có mua được tí hoa quả thành tâm thôi, bảo được, tí hoa quả thành tâm cũng được, miễn là 3 ngày ở đây mà tu. Cả cái chi họ, mỗi đại diện mỗi người một vài người ra, mỗi gia đình một vài người ra mà tu, thế là được. Tiền họ không có, nhưng mà khi nghe nói như vậy họ rất tín tâm ra dự lễ thì khỏi. Thậm chí có những người ốm đau bệnh tật bao nhiêu ngày không khỏi, thì bây giờ cũng mát cũng mới mãi rồi chẳng khỏi, bây giờ về tụng kinh Địa Tạng và phóng sinh một chút nữa và cứ niệm Phật á, thế tự nhiên một thời gian là khỏi. Có trường hợp mà đi cúng đi bái trình đồng mở phủ rồi các thứ phải đến là hơn chục năm nay rồi không khỏi, về nó cứ đơ đơ, thỉnh thoảng nó lại đơ ra, lại bị vong nhập lại đơ ra, tốn kém biết bao nhiêu tiền, bố mẹ chồng cũng ngán ngẩm rồi, và gia đình nhà chồng, cá họ nhà chồng, cá họ nhà nhà nó rồi, cả nhà nội nhà ngoại đều ngán ngẩm, nó không thì chữa được nữa. Có bao nhiêu tiền nó đem đi trình đồng mở phủ cho nó hết rồi chẳng khỏi, đi cúng đi bái các nơi không khỏi. Nhưng khi ra đây á, trình bày đến tôi cho các sư ông về làm lễ cho, bốc cái bát hương thờ Phật cho, thế bảo chịu khó tụng kinh Địa Tạng nhé. Vâng, thế cứ thế tụng cái ngày 3 thời hết một bộ kinh Địa Tạng, khoảng độ 6 tháng sau thì khỏe mạnh, ra đây khỏe mạnh bình thường. 1 năm sau cho đến 2-3 năm nay thì khỏe mạnh bình thường, đi làm ăn bình thường, làm một Phật tử bình thường. Đấy, chúng ta thấy không? Đưa đạo vào đời không phải là cứ lấy cái gì cũng phải bắt họ phải tu theo cái gì Đức Phật nói cái thời đầu tiên ấy, tu là phải cứ phải tứ niệm xứ thì mới đúng, phải tứ chính cần, tứ như túc hay bát chính đạo mới đúng, hay là phải đem pháp tứ diệu đế mà thuyết cho họ mới là đúng, vân vân, bắt họ ngồi thiền mới là đúng, tụng kinh niệm Phật mất hơi không có công đức, không phải cầu nguyện như thế làm sao mà được. Nếu các vị nào mà nói Phật Pháp như thế, là cái gì cũng phải ngồi thiền mới được, mới đúng. Phật ngồi thiền mới thành Phật. Bây giờ các ông tụng kinh niệm Phật, A-di-đà Phật suốt ngày, cốc cốc gò mò tụng kinh suốt ngày mà đòi thành Phật sao được? Tâm động như thế làm sao mà thành Phật? Vân vân. Các vị không thấy nhiều các bậc tổ sư chỉ có một câu A-di-đà Phật mà thành, mà giải thoát đấy à? Đặc biệt là Lão Hải Hiền Hòa Thượng 112 tuổi bên Trung Quốc mới từ đại vãng sinh á, lưu lại toàn nhục thân xá lợi đó. Ngài chả biết đọc, chả biết viết, chả biết tụng kinh, chả biết giảng pháp, chỉ có biết làm và biết một câu gì A-di-đà Phật thôi, mà cũng chẳng biết ngồi thiền luôn. Có ngồi thiền đâu, chỉ có biết ngồi A-di-đà Phật, đi đứng nằm ngồi chỉ một câu A-di-đà Phật. Lên tụng kinh thì có biết đọc đâu mà tụng kinh, lên gọi là ngồi vào đấy cái cốc cốc cái mỗi A-di-đà Phật, Nam Mô A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, Nam Mô A-di-đà Phật thôi các quý vị. Gần 100 năm như thế, thành tựu được cái đại nguyện đó là tự do tự tại, biết trước ngày giờ, nằm theo thế, thế cát tường mà ra đi một cách nhẹ nhàng. 3 năm sau, hơn 3 năm sau đại chúng mở tháp ra thì Ngài vẫn ngồi yên nguyên như vậy, giống như thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu ở Thường Tín, Hà Nội chúng ta bây giờ vậy các quý vị. Đó, chúng ta thấy. Mà đặc biệt chùa đấy phải được hai anh em cùng lưu lại toàn xá lợi như thế. Đó là thiền sư Hải Hiền, thiền sư Hải Khánh. Giống như chùa Việt Nam chúng ta, thiền sư Vũ Khắc Minh, thiền sư Vũ Khắc Trường, hai anh em trong Sơn Môn. Mà Việt Nam chúng ta bảo hai anh em Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường còn hai anh em là con chú con bác nữa cơ. Tức là tại gia là con chú con bác, và ở trong Phật giáo thì là hai anh em đồng môn nữa. Còn Ngài Hải Hiền và Hải Khánh, Lão Hòa Thượng bên Trung Quốc là tại gia thì không phải họ hàng, nhưng mà xuất gia thì là anh em đồng môn. Tức là sư huynh sư đệ đó. Đấy chúng ta thấy các ngài biểu diễn chúng ta. Cho nên ở đây tôi mới nói với các quý vị, Phật Pháp truyền vào Việt Nam chúng ta ngày đầu để mà hóa độ được người Việt Nam chúng ta, không phải là đem Pháp Tứ Niệm Xứ hay là đem Kinh Pháp Hoa, Kinh Hoa Nghiêm hay là Kinh A Hàm vào mà dạy cho dân họ nghe được. Không. Dạy cho dân bằng cái gì? Trời hạn hán thì cầu mưa cho dân. Trời mưa nhiều thì gì? Cầu nắng cho dân. Mưa nắng thuận hòa, dân chúng được mùa cơm nó ấm tất, nó sẽ đến chùa nó tạ ơn. Nói chúng ta thấy không? Đấy, cách truyền bá đạo Phật của Ngài Khâu Đà La ở thế kỷ thứ nhất và thứ hai sau Công Nguyên. Cho nên mới tạo được gì cái niềm tin đối với Thái Thú Quận Giao Chỉ, lúc đó là Thái Thú Xí Nhiếp. Thái Thú Xí Nhiếp là một con nhà nho. 7 đời bố mẹ sang Việt Nam rồi đều là nhà nho. Nhưng mà đặc biệt thì ông tuy là người phương Bắc, là quan của phương Bắc, nhưng mà ông lại hết tức sức là gì? Thương nhân dân Giao Chỉ chúng ta. Mình bây giờ gọi là thương nhân dân Việt Nam chúng ta. Cho nên bây giờ đền ông vẫn, thì ông chết ở Việt Nam và ông vẫn được người Việt Nam chúng ta thờ phụng. Người Việt Nam chúng ta vẫn thờ phụng hương khói như là thờ một cái vị thầy dạy học đầu tiên của Việt Nam chúng ta vậy. Vì ông chính là cái người đầu tiên dạy chữ viết cho người Việt Nam chúng ta, người Giao Chỉ chúng ta. Vừa làm quan thái thú nhưng mà vừa mở trường lớp, vừa dạy học cho người dân chúng ta Việt Nam, từ dạy cho một lớp, xong lớp này dạy lớp kia, lớp này dạy, cứ đi dạy, cuối cùng dạy hết cả quận Giao Chỉ chúng ta, dần dần mà người Giao Chỉ chúng ta mới biết đọc, biết viết, mới biết chữ. Đấy, cho nên học lịch sử chúng ta mới thấy được rằng cái sự truyền bá Phật Pháp của các tổ ngày xưa vào Việt Nam chúng ta là khó khăn lắm. Và hôm qua chúng ta thì học cái truyền bá và Phật giáo vào Trung Quốc đâu có phải dễ dàng đâu. Đâu có phải về cứ đến giảng Pháp nó nghe đâu. Chúng ta hôm qua thấy thì hơn 600 vị đạo sĩ của đạo giáo thì nó đến nó đòi thi gì? Thi đòi là thi đốt kinh. Thi đòi là gì? Thi thần thông. Thì chúng ta thấy cuối cùng là gì? Ngài Ma Đằng phải triển khai thần thông, còn Ngài Ca Diếp là gì? Phải triển khai về gì? Về giáo pháp. Hai ngài mỗi người một việc, một người thì giảng pháp, còn một người thì thi triển thần thông. Lúc đó cả vua nhà Hán, Hán Minh Đế với lại nhân dân với các quan lại với các đạo sĩ nó thua cuộc, nó mới tin vào gì? trong một ngày mà độ được hơn 1.000 người xuất gia. Chúng ta thấy Phật giáo chúng ta ngày xưa, ngày Khâu Đà La sang cũng phải biểu diễn đó. Và dùng cái phương tiện dân Việt Nam theo lúa nước, theo nghề lúa nước, thờ bốn ông thần mây mưa sấm chớp, cụ tạc cho bốn pho tượng Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện. Phật Pháp Vân là gì? Là Phật làm ra mưa. À xin lỗi, Phật Pháp Vân là gì? Phật làm ra mây. Phật Pháp Vũ là Phật làm ra gì? Ra mưa. Phật Pháp Lôi là Phật làm gì? Ra sấm. Phật Pháp Điện là Phật làm ra chớp. À, muốn có mưa thì phải đầu tiên phải có gì? Có mây. À, có mây phải có sấm chớp gì? Thì mới có mưa to. Cho nên mây mưa sấm chớp thì bốn cụ Phật đấy, cụ tạc đấy. Tạc ra bốn cụ Phật đấy. Và chúng ta thấy từ đó bắt đầu thì, cho đến khoảng gần 100 năm sau thì mới có thì xuất hiện là ngày Khương Tăng Hội. Mấy chục năm sau có ngày Khương Tăng Hội, và gần 100 năm sau thì ngày bắt đầu thì cuối thế kỷ thứ hai mà. Ngày Khương Tăng Hội. Rồi có cả cái Mâu Tử nữa. Mâu Tử là quan, bố làm quan ở bên Trung Quốc nhưng bất bình với triều đình trên đó, cho nên bỏ quan, ông đi sang Việt Nam, ông xuất gia. Xuất gia ở Giao Chỉ. Đấy. Lúc đó là ở bên nhà Hán là chưa có Phật Pháp đâu chứ, chưa có Phật Pháp lưu thông. Phật Pháp lưu thông ở Việt Nam trước, sau đó mới sau. À xin lỗi, ở bên Kinh Đô, bên nhà Ngô, Ngô Tôn Quyền ấy, lúc đó chưa có Phật Pháp. Phật Pháp còn ở bên nhà Hán thì có, nhưng nhà Ngô thì chưa có, nhà Thục chưa có. Đó, chúng ta thấy trong thời Tam Quốc là nhà Ngô, nhà Thục chưa có Phật giáo, mới có ở bên Kinh Đô, bên Lạc Dương chỗ nhà Ngụy là có thôi. Tức là ở nhà Hán sau này là nhà Ngụy, vì đất nước Trung Quốc ngày xưa nó rộng lớn. Đấy, cho nên chúng ta thấy truyền bá Phật Pháp không phải là đơn giản tí nào. Vì vậy mà ở đây á, chúng ta thấy cái lúc đầu Phật giáo vào truyền vào á, chúng ta thấy rất khó khăn, nhưng các tổ phải dùng rất nhiều các loại phương tiện mới truyền được như thế. Cho nên tôi mới nói ở đây á, ngài ông Đống Cát á, ông đến gia đình này á, ông thấy ông đi qua lội qua suối là mất kinh, nhưng mà ông đến thì ông lạy Phật, ông sám hối và ông rơi lệ, ông tự trách mình ấy. Tự nhiên này trong chớp mắt thấy quyển kinh, những cái túi kinh ở trên ban thờ. Nhờ cái việc ấy mà cả cái làng ấy thì tin vào Phật Pháp. Chuyện lạ mà, dân tình họ thấy cái gì lạ thì họ tin, cho nên cả làng ấy tin vào Phật Pháp, cả làng tin Phật Pháp. Tương tự như về trong quê hương tôi chưa về mấy đâu nhé các vị nhé, tôi chưa về mấy mà thì các Phật tử đi ra đây thôi. Từ người này bảo người nọ, bây giờ cứ có công việc ở ngoài này, các cụ ở trong quê á, bà người gọi đội cổng chiêng một cái là tự thuê xe ra đây để công đức ngay, làm công đức, không lấy cái gì cả, rất vui, rất thích ra làm, hoan hỉ lắm. Mà bây giờ cả làng, cả xã là gì, là biết đến Phật Pháp, thậm chí là từ bí thư đến chủ tịch xã, quê nội, quê ngoại, bây giờ đều gì, đều mến mộ Phật Pháp rồi, đều ra đây rồi. Mà đều là người dân tộc đấy nhé các vị. Ngày xưa mà tôi đi tu, tôi nói các vị rồi đấy, ông trưởng công an còn bắt tôi ký vào cái giấy là tôi là Bùi Văn Kiều, tôi xin là gì? Xin hứa là tôi đi tu là chỉ sau này tôi không bao giờ đem cái đạo Phật về trong quê hương. Tôi phải viết vào cái tờ đơn và phải ký vào đấy, ông ấy mới ký cho tôi đi tu. Ông trưởng công an xã ở dưới quê ngoại nhà tôi đấy, ngày xưa đấy, nó khổ như thế các quý vị. Mình đi tu họ phải xác nhận cho thôi, mà ông còn bắt là phải viết ký vào cái một cái bản cho ông ấy, ông cầm là phải hứa là sau này chỉ đi tu cho một mình mà ở ngoài xuôi thôi, không được mang đạo Phật về trong người Mường này để truyền bá, không được mang đạo Phật về quê hương để truyền bá. Chúng ta thấy, nhưng mà lúc đó mình cũng vâng thôi, cứ vâng. Sau này mấy năm sau thì thôi, ông cũng trúng gió mà ông ấy qua đời, người khác lên. Bây giờ thì cả bí thư chủ tịch rồi bí thư thôn trưởng quê nội quê ngoại suốt ngày cứ bảo thôi thầy về thì làm chùa cho chúng con. Đất chúng con có rồi, đặc biệt dưới quê ngoại vừa qua các bác ra đây bảo là trong chúng con mà hô hào một cái là nhân dân cũng là 14 ha đất, 17 ha đất, 17 ha đất, toàn đất ruộng đang cấy, đang trồng màu. Cả cái gì, cái thôn xấu thượng quê ngoại nhà tôi làm được cung hết, bảo là 17 ha đất. Các vị thấy không? Thế tôi bảo thôi làm gì mà nhiều thế, xây cái đình cái chùa nó, các cụ thì chỉ xin nó khoảng độ tầm mấy nghìn mét thôi, chứ xin 17 hát lên trên huyện trên tỉnh ai thì dám ký. Cái không dám ký đâu, bảo xin lấy khoảng 2-3 nghìn mét để làm đình làm chùa thôi, bây giờ khôi phục lại cái đình cái chùa của dân thôi. Thế lên vừa qua thì ký rồi, huyện ký rồi, tỉnh ký rồi, đấy là quê ngoại, còn quê nội thì ký xong đang làm rồi, làm đình rồi, làm chùa gần xong rồi. Và vừa qua thì dân làng họp lại bảo tới đây là thỉnh thầy cho người về để trụ trì cái chùa trên quê nội rồi. Đấy, chúng ta thấy duyên nó đến độ thì nó cũng dễ thôi, duyên nó chưa đến thì xin thưa các vị khó khăn chảy chật, chúng ta đi xin mãi chả được, nói mãi chả ai tin, xin mãi chả ai đồng ý. Đấy, nó thế, những cái duyên nó đến thì nó tự nó đưa đến thôi. Cho nên ở đây á mới nói là Phật pháp lúc đầu là người ta muốn thấy một cái gì đó nó linh nghiệm, người ta phải kiểu như chúng ta nói đói là phải ăn miếng liền á, đói mà bảo đấy chờ thì đi sát gạo đã, xong rồi về mới thổi cơm cho thì chết, người ta đói gần chết ra rồi. Thế lúc đó có mì tôm ăn liền thì tốt nhất là cứ hấp quay mì tôm cho người ăn đã sau tính sau, kiểu thế. Đã. Bây giờ người ta đang ốm đau bệnh tật, đang cầu được khỏe mạnh, đang cầu được bình an đó, thì chúng ta cứ dạy cho họ gì cầu để khỏe mạnh, cầu bình an đó. Chỉ chú đại bi, tụng kinh phổ môn, tụng kinh địa tạng, phóng sinh làm phúc, để cho gì Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ, các ngài để gia trì cho được họ được bình an đó, được tiêu trừ nghiệp chướng, được mạnh khỏe đó. Khi họ được như nguyện rồi á, họ đi tìm mình để họ cầu đạo. Mình chả phải đi nhóm họp từng người đi truyền bá đạo một cách là gì, là bắt họ theo, cho họ tiền họ mới theo, hoặc cho gạo cho ăn họ mới theo, không cần phải như thế. Cái cách truyền bá của tôi, mình cứ làm cho tốt xong đến thì tự họ tìm đến với mình, chả cần phải đi cho họ cái gì cả, sao họ tự tìm đến với mình. Đấy, cho nên ở đây chúng ta thấy đó, cả làng á tin theo Phật cũng chỉ vì á cảm thấy cái sự mầu nhiệm của ông gì, của ông Đống Cát đấy vậy. Rồi tiếp theo, ở trong phía bắc chỗ ông ấy có một ngọn núi cao, nhiều yêu mị xuất hiện làm hại cư dân. Ông muốn dùng sức kinh ấy để hàng phục chúng ma quỷ kia. Nói rằng ở phía bắc của cái trong cái núi ở chỗ ông ở phía bắc ấy, thì khu vực đấy thì có cái hòn núi cao, có một dãy núi cao, nơi ấy có nhiều yêu tinh quỷ mị nó hay làm hại dân. Cái này chúng ta, ngày xưa tôi đọc một câu chuyện của Tây Tạng mới thấy nó khủng khiếp các quý vị. Cái câu chuyện của Tây Tạng ở trong cái quyển, cái đấy không biết quyển đấy là quyển Hoa Sen Trong Đất hay là Hoa Sen Trong Đá hay là cái gì đó. Ngày xưa tôi hay đọc các vị đại sư Tây Tạng, vì ngày xưa thì xuất thân trong sơn môn mật tông mà, cho nên cũng hay đọc. Cái quyển đó không phải là hình như Hoa Sen Trên Đá hay là cái quyển gì, nói kể về một đoạn, một câu chuyện. Tức là có một cái thành cổ, ngày xưa cái nơi đó là xảy ra chiến tranh, mà hai vị vua thì, hai vị vua người ta xảy một cuộc chiến tranh lớn, và cả cái người trong thành ấy thua trận là bị cái ông vua thắng trận là giết sạch luôn. Giết cả vua lẫn tướng lẫn người dân, mấy ngàn mạng người giết sạch ở trong cái thành đó luôn. Và sau đó đốt cái thành ấy. Nhưng từ đó đến mấy trăm năm sau mà không có ai dám đến đó để ở nữa. Thì bây giờ đêm hôm thì cứ trái nắng trở trời hoặc tối lại thì nghe tiếng khóc, tiếng gào khóc và nỉ non ở trong cái thành ấy, nhưng không ai dám vào. Dân tình thì đặc biệt không dám vào rồi. Có mấy vị sư bảo đến đó để tụng kinh siêu độ cho vong, nhưng các vị sư đến đều không ra. 5-6 vị sư đến đó rồi nhưng không thấy vị nào ra cả. Tức là gì? Bị chết ở trong đấy. Vào đó, vào cái nơi gọi là oan hồn chướng khí nó nhiều như vậy. Cho nên là các vị đến đó, mấy vị sư, 4-5 vị sư đến không vị nào quay ra. Tức là chết ở trong đấy. Thì bây giờ có một cái vị cao tăng, của Tây Tạng ấy, vị này ẩn cư ở trên núi hơn 30 năm rồi. Vị này muốn độ cho các vong linh ở nơi đó, thì bắt đầu ngài mới đi tới đó để tụng kinh, ngài mới xuống núi tới đó để tụng kinh độ cho các vong linh. Mấy ngàn người cơ mà các quý vị, ngày xưa bị giết hơn 3.000 người cơ mà. Hơn 3 người trong thành, hơn 3.000 người trong thành đấy mà. Mà chết một cách oan uổng tức tưởi như thế. Thì họ rất khó để siêu thoát. Mà họ coi như cái nơi đó cái nhà của họ. Người khổ sở thì cứ khóc than nỉ non khi trái nắng trời trời, đặc biệt là lúc sẩm tối và đêm khuya. Âm khí nó thịnh lên thì nó oán khóc, oán than, khóc lóc nỉ non như vậy. Thế vị sư này đến á, đến từ lúc chiều còn mặt trời. Thế bắt đầu là giải tòa ngồi, bắt đầu tụng kinh. Mặt trời vừa lặn một cái thì bắt đầu tiếng khóc các nơi ầm ầm nó từ trong cái thành đó nó vang ra, nó làm vị này nó làm cho loạn tâm, nhưng vị này không loạn tâm, vẫn cứ tụng kinh. Trong chuyện nói vị này tụng kinh Bồ đề hành kinh. Bồ đề hành kinh sau này tôi mới biết đó là chính là Bát Nhã Tâm Kinh đó các quý vị. Đó chính là Bát Nhã Tâm Kinh. Tụng Bồ đề hành kinh tức là chính là Bát Nhã Tâm Kinh. Người Tây Tạng gọi là Bồ đề hành kinh. Sau này thì mới biết là Bát Nhã Tâm Kinh. Nhưng Bát Nhã Tâm Kinh của Tây Tạng nó dài hơn Bát Nhã Tâm Kinh của chúng ta hay tụng này nhé. Bát Nhã Tâm Kinh của ngài Trần Huyền Trang dịch nó ngắn có mấy trăm chữ thôi. Còn Bồ đề hành kinh của bên Tây Tạng nó dài hơn. Nó kiểu như cái quyển cái phẩm phổ môn của mình ấy, dài hơn như thế. Vị này đến đó để tụng Bồ đề hành kinh. Sau khi tiếng khóc xong là hiện lên tất cả những cái hồn ma, hồn quỷ. Nó đến nó khủng bố vị thiền sư này. Nó khủng bố vị thiền sư này. Nhưng mà vị này tâm vẫn không dao động, vẫn ngồi yên như vậy để nhất tâm để tụng Bồ đề hành kinh. Khi vị này tụng hết Bồ đề hành kinh một cái thì từ tự nhiên là thấy có rất nhiều những cái oan hồn nó đến đây, nó lễ tạ và nó không quấy nữa mà nó đến lễ tạ và nó xin ngài quy y cho nó, cầu siêu cho nó. Rồi nó mới nói với ngài là mấy trăm năm trước khi mà bị cái thành này bị đánh thì tất cả chúng con đều bị chết oan trên này. Cho nên muốn đi không được mà muốn siêu thoát không được mà cho nên khóc lóc nỉ non như thế. Mà còn một số người thì oán hận, vì oán hận cho nên thấy ai đến là giết. Mà cũng nói thật là gì, 4 năm vị sư đến đây đã bị một số những cái vong ở trong này là giết rồi. Cái linh hồn ấy, oán khí trong này là giết chết những vị sư đó. Và hôm nay á, nếu mà khi mà thầy tụng kinh á, mà các vị đến khủng bố mà thầy mà khởi tâm sợ hãi, thầy mà đứng dậy bỏ đi hay bỏ chạy mà cái là nó giết thầy luôn. Vì là thầy chưa đủ đạo hạnh cho nên gì, nó giết luôn. Nhưng mà gì, khi mà bị khủng bố mà thầy gì, thấy thầy là vẫn an định và nhất tâm tụng kinh như vậy, cho nên mọi người mới biết rằng thầy là một bậc cao tăng đắc đạo. Vì vậy tất cả mới bảo nhau đến để xin thầy quy y Tam Bảo và thầy siêu độ cho chúng con. Tôi đọc cái câu chuyện đấy mà thấy rùng rợn các quý vị. Cho nên á, ở đây nói cái chuyện mà ông Đống Cát này đi vào trong núi để độ cho yêu ma quỷ mị này, tôi nghĩ cái này là chuyện bình thường. Cái này là chuyện thường. Vì chúng tôi cũng gặp rồi cho nên biết nó là chuyện bình thường. Tôi gặp ở trên chùa Tản Viên rồi cho nên là chuyện bình thường các quý vị. Trên chùa Tản Viên tôi gặp rồi, ma gặp rồi, quỷ gặp rồi cho nên á, biết rồi. Còn thần cũng gặp rồi cho nên gì, biết rồi. Tất cả đều trải qua những cái gì mình gặp rồi thì mình biết. Cho nên đây thì nói đến cái ông họ Đồng này, ông Đồng Đồng Cát này biết cái việc vào trong núi để tụng kinh để hóa độ cho yêu tinh quỷ mị trong đó. Trong núi ấy có gì, có 4-5 mẫu đất. Ông tự tay chặt cây làm thành một cái cốc nhỏ, tức là một cái am, cái cốc nhỏ để ở đó. Rồi lập một cái tòa cao để trì tụng kinh Lăng Nghiêm. Khoảng hơn 100 ngày thì không còn nghe thấy việc nhân dân bị yêu ma quỷ mị gì làm hại nữa. Sau đó mấy người đến gặp hai bên, tức là sau đó mấy người đây tức là cái hồn của mấy con ma mấy con quỷ ở trong thì trong cái núi ấy đến gặp ông Đống Cát. Hai bên đối đáp và hồi lâu, ông mới thầm nghĩ những vị khách này chẳng phải là người ư tiềm, vì trong thôn ông ấy biết hết mà, nhưng mà đây không phải là người ư tiềm, tức là thấy mấy người đó đấy, nhưng mà thực tế thế là ma đấy, là quỷ đấy, không phải là người thật đâu. Thế cho nên lúc đó thì khi tiếp khách một tí, ông mới nghĩ đây không phải là người ư tiềm, mà họ nói là người ư tiềm, nhưng bây giờ ông trong người ư tiềm ông biết hết. Ngày xưa người làng với nhau có ít người mà biết hết, thế không như thành phố chúng ta đâu, mà bây giờ cùng khu phố mà chẳng biết nhà ai đâu. Còn ngày xưa trong một làng một xã với nhau là biết hết các vị. Ngay quê nhà chúng tôi thì ngày xưa một xã biết nhau hết, một thôn biết nhau hết. Cho nên ông ư tiềm ông Đống Cát nó bảo là những người này không phải là người của ư tiềm, tức là người của thôn ông ấy, mà những người này lại xưng là người thôn ư tiềm. Thì đúng là cái núi này ở trong thuộc thôn ư tiềm mà, nó gọi bảo thôn ư tiềm. Thì ông mới nghĩ là đây chắc không phải là người ư tiềm. Nơi rừng sâu núi vắng này họ đến đây làm gì? Nghi là quỷ, cho nên ông mới hỏi. Bây giờ ông mới nghi là quỷ cho mới hỏi: các vị phải chăng là quỷ thần ở núi này ư? Các vị nghe, ai mà ở nhà một mình nghe bài này hôm nay thì chắc là bắt đầu là gai ốc nó nổi lên, tóc gáy nó dựng ngược lên đấy nhá. Ai mà hôm nay ngồi nghe một mình là mà hay nhát ma nữa, hay nhát ma nhát quỷ nữa thì chắc là thì tóc gáy bắt đầu nó dựng lên đấy. Bắt đầu nghe người nó nổi lạnh lên, tóc gáy nó bắt đầu nó nổi lên. Đấy. Ông Đống Cát hỏi gì? Các vị phải chăng là quỷ trong núi này ư? Các vị những mấy người kia đáp gì? Vâng. Vâng. Có nghĩa là gì? Chúng tôi là quỷ đấy. Chúng tôi là quỷ đấy các vị. Đấy. Có nghĩa là họ đáp gì? Đáp với ông Đống Cát là vâng, có nghĩa là chúng tôi chính là quỷ. Chúng tôi nghe gì? Ngài là bậc có đức hạnh, thanh tịnh trang nghiêm nên mới đến gặp, đồng thời cầu xin một việc, mong được ngài chấp nhận. Chúng tôi ở núi này đã nhiều đời, nay ngài đến ở đây, vì sợ xúc phạm ngài nên lòng chúng tôi thường bất an. Đó. Nay chúng tôi muốn phân định khu vực bằng cách khiến chết cây để làm ranh giới, để làm đường ranh. Đó, quỷ đấy nói với ngài á, biết cái đức hạnh của ngài thanh tịnh cho nên á, hơn 100 ngày qua là chúng tôi gì theo dõi là thấy ngài tụng kinh á, rất là tha thiết chân thành, cho nên á, biết là ngài là bậc giới hạnh thanh tịnh, có đạo hạnh cao, cho nên á, chúng tôi đến gặp có một việc muốn cầu xin với ngài á, mong ngài chấp nhận cho. Rồi quỷ nói rằng chúng tôi ở núi này đã nhiều đời rồi, nay đến đây á, xin nay ngài đã đến đây á, chúng tôi sợ xúc phạm đến ngài cho nên á, trong lòng thường là bất an, tức là sợ các đệ tử hay con cháu đã đến nó làm quấy quả, nó làm gì mà thất thố với ngài á, thì chúng tôi sợ cho nên trong lòng thường bất an. Nay chúng tôi muốn phân định khu vực bằng cái cách gì làm cho cây nó chết, làm cho mà dãy cây chết ở chung quanh này chỗ nào là của ngài, còn từ cái chỗ cây chết này là gì trở sang bên ngoài của chúng tôi, cây chết trở vào trong đất bằng này của ngài, tức là của ngài Đống Cát này đó. Đống Cát nghe quỷ nói như vậy thì Đống Cát bảo: tôi ưa sự vắng lặng ở đây để đọc kinh điển, không xúc phạm gì ai, tôi sẽ thuận theo các vị, mong các vị giúp đỡ. Bây giờ quỷ đáp: chúng con mong rằng ngài gì không xâm phạm đến chỗ chúng con. Đấy, chúng ta đấy. Quỷ nói xong liền bỏ đi, liền chào, vái chào mà ra đi. Trải qua một đêm, bên ngoài bốn phía đông tây nam bắc, nhân đến gì bao giáp xung quanh đông nam đông tây nam đông bắc tây bắc, không cây không có ai đốn chặt mà tự nhiên gì đều khô chết hết, giống như lửa đốt cháy vậy. Rồi ông gì ông Đống Cát sống ở đây đến năm 87 tuổi á, thì an nhiên gì mà thoát hóa, tụng kinh ở đây đến 87 tuổi thì an nhiên mà thoát hóa. Chúng ta thấy không? Đấy, đấy là cái câu chuyện mà chúng ta thấy nhờ gì ạ? Nhờ tín pháp, nhờ kính pháp và nhờ thụ trì chính pháp của Phật, chỉ có chuyên đọc kinh Lăng Nghiêm thôi. Đó. mà cảm hóa được gì ạ? Được cả một cái dân làng là quy Tam Bảo và tin theo Phật, là cảm hóa được cả quỷ nữa. Rồi câu chuyện nữa này, cư sĩ Tạ Phụ, ông tự là Khánh Tự người Ân Sơn, à người Sơn Âm, Cối Khê ở Trung Quốc. À, chấn quân tướng quân chấn quân tướng quân Du Chi là anh ruột của ông. À, lúc nhỏ ông đã có phong thái thanh cao, ẩn dật ở nơi Sơn Đông, ở nơi Đông Sơn, ẩn dật ở núi Đông Sơn, lại kính tin và rất siêng năng tu học Phật pháp. Ông đã tự tay chép kinh Thủ Lăng Nghiêm, cất giữ tại chùa Bạch Mã ở Kinh Đô, tức là chùa Bạch Mã là chùa của ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan hôm qua ta học á. Ông này đã từng chép kinh Lăng Nghiêm bằng tay. Ngày xưa toàn chép bằng tay mà các quý vị, hoặc là in bằng ván mà chép bằng tay. À, chép có khi vài năm mới xong bộ kinh như thế. Thế cho nên ông sau khi chép xong thì mang đến để thờ ở chùa Bạch Mã ở Kinh Đô. Một hôm á, chùa bị hỏa hoạn, tất cả mọi vật ở trong chùa đều bị cháy, riêng bản kinh như này chỉ bị hơi xém một tí bên ngoài thôi, không bị mất một chữ nào, tức là không bị cháy vào trong, chỉ bị xém một tí bên ngoài thôi. Lúc ông qua đời, có người bạn nghi ông đắc đạo, về sau lại nghe chuyện bản kinh của ông chép thờ ở chùa Bạch Mã không cháy, chùa bị cháy nhưng mà kinh không cháy. Người này càng kinh ngạc. Niên hiệu Nguyên Gia thứ 8, tức là vào năm 432, thành Bồ Phản, tỉnh Hà Đông, bị hỏa hoạn, lửa từ đâu bay đến không thể dập tắt. Tất cả cơ quan của triều đình cũng như nhà dân đều cháy sạch, chỉ có mỗi tinh xá, chùa tháp là không hề bị cháy, tức còn nguyên vẹn. Chúng ta nếu xem trên ảnh trên mạng vừa qua bên Úc, cái đợt cháy rừng bên Úc á, cả cánh rừng mấy trăm nghìn ha mà cháy sạch như thế, nhưng có một cái ngôi chùa ở toàn loạn trong rừng không bị cháy, trong khi nó cháy đến sát hết bên ngoài rồi mà ngôi chùa đó không bị cháy. Đây cũng là sự mầu nhiệm rất vi diệu. Ở trong thành này có những ngôi nhà nhỏ thờ kinh tượng, đa phần cũng không cháy. Thì ở trong thành đấy cũng có những cái ngôi nhà mà có thờ kinh tượng Phật đó, thì cũng không cháy. Nếu có cháy thì kinh văn vẫn còn nguyên. Chúng ta thấy không? Đa phần là nhà là thờ kinh tượng thì không cháy. Nhưng nhà nào mà cháy thì cháy nhà thôi, nhưng kinh không cháy. Kinh văn vẫn còn nguyên, chúng ta thấy không? À, giấy vẫn trắng như cũ. Kinh văn vẫn nguyên, giấy vẫn trắng như cũ, không mất một chữ nào. Có bản kinh của ông Tạ Phu này á, thì nó hơi xém một tí bên ngoài thôi, nhưng mà không cháy mất một chữ nào bên trong. Xém một tí thôi, tức là nó xém một tí, nó đen đen một tí ở ngoài thôi. Đấy, và xém tí. Cả thành á, cho là kỳ diệu. Thế là tất cả đều kính tín Phật Pháp. Đấy, trong thành có gì? Sau đợt cháy thành đấy, sau lần hỏa hoạn đấy thì rất nhiều người đi đến gì? Đi đến chùa xin quy Tam Bảo và phát nguyện là giữ năm giới, trở thành đệ tử tại gia của Phật. Chúng ta thấy không? Đấy, Phật pháp lắm lúc thì cũng phải có Phật pháp, cũng phải có Thiên Long hộ pháp, các ngài đứng lên để bảo vệ kinh sách, bảo vệ thánh điển của Đức Phật đó, thì mới khiến cho chúng sinh nó mở mày mở mắt ra, nó mới tin là như thế. Chứ không có là Phật pháp là bình thường, kinh Phật mà giống như là sách ở của thế gian thì chúng ta bảo á, nhà cháy kinh cũng cháy, thế thì còn cái gì nữa mà nó tin. Nhà cháy tượng cũng cháy, chùa cũng cháy thì làm gì mà nó tin. Tất nhiên có những ngôi chùa cũng cháy, nhưng mà có những ngôi chùa mà có các bậc cao tăng á, đắc đạo hoặc là gì, hoặc có các sư mà giữ giới thanh tịnh tinh tấn tu hành á, tín đồ Phật tử cũng gì cũng quy hướng cùng nhau tinh tấn tu hành á, thì cái ngôi chùa đó cho dù gặp hỏa hoạn như gì, kinh tượng không bị cháy. Đấy, chúng ta thấy. Rồi câu chuyện nữa, đời Tấn, Sa Môn Chu Sĩ Hành, vào đời Tiền Ngụy Nguyên Đế, niên hiệu Cam Lộ thứ 5, đời tức là đời Tấn, niên hiệu Thái Thủy thứ 5, tức là năm 270, Sư giảng kinh tiểu phẩm Bát Nhã. Kinh tiểu phẩm Bát Nhã hay còn gọi là kinh Kim Cương đó. Còn gọi là kinh Kim Cương, gọi là còn gọi là kinh tiểu phẩm Bát Nhã. Hận vì kinh văn chưa đủ nên vào năm ấy sư sang Tây Vực để tìm nguyên bản, nhưng vua Tây Vực để giữ lại không cho sư trở về. Vua sư giữ vị sư này không cho sư về, vì thấy sư giỏi quá cho nên là muốn giữ sư ở lại để làm quốc sư, làm thầy giảng kinh ở trong đất nước ở Tây Vực luôn, không muốn cho sư về. Sư cầm kinh đứng trước triều đình rồi nói: nếu nhất định không cho đại pháp lưu truyền về nước tôi thì tôi sẽ gì? Tôi sẽ đốt kinh. Sư bèn bỏ quyển kinh vào trong lửa, tức là mang cái quyển kinh của ông mang từ bên Trung Quốc sang á, nhưng mà thiếu mất một tờ, cho nên sang Tây Vực để xin để thỉnh để xem tìm cái bản chính, nhưng mà sang đây không ngờ là quốc vương nước Tây Vực lại giữ lại không cho về, bắt ở đấy luôn để giảng. Chắc là thầy này phải là một con người rất là giỏi mới giữ lại để như thế. Giáo sư mà bảo không cho về thì sư đốt kinh và sư cũng chết luôn. Nhà đầu tiên thì sư bên kia thì cứ giữ, cho nên sư liền là cho kinh vào trong lò lửa đốt, nhưng kinh không hề cháy. Vua quan thấy như vậy liền ngạc nhiên gì, liền là cho kinh đi về, và còn cho gì cho cả kinh của Tây Vực nữa, kinh tiếng Phạm nữa gì, để cho sư mang về Trung Quốc. Đó sau này đó chính là kinh gì, kinh Phóng Quang. kinh phóng quang Bát Nhã nó kinh này thì có sách nói là cái tiểu phẩm Bát Nhã này chính là kinh Kim Cương, hoặc là nói kinh Phóng Quang. Đây gọi là nói kinh Phóng Quang, đây họ viết từ ngày xưa cho nên họ cho kinh Phóng Quang, bây giờ mình gọi là kinh Kim Cương. Sư thị tịch vào năm 80 tuổi, y pháp làm lễ trà tỳ nhưng thân không cháy. Chúng ta thấy không? Tức là làm lễ trà tỳ như pháp là lễ trà tỳ, tức là đem quấn vải và quấn cho sư vào để cho lên trên đống lửa để đốt á, để đốt lửa đó, nhưng mà gì? Lửa cháy hết nhưng mà thân sư không cháy. Chúng ta thấy không? Thân của sư vẫn chỉ vẫn nguyên, ngồi nguyên như thế. Đạo tục ấy, tức là tăng tục, những người xuất gia và vua chúa quan lại ở Trung Quốc lúc đó thì là thấy như vậy là kinh dị. Kinh dị tức là sợ, thấy thế sợ mới biết là sư là một bậc cao tăng đắc đạo, cho nên thì kinh dị với mọi người lúc này mới khấn nguyện là gì: nếu ngài thật sự đắc đạo thì nên để thân thể hủy hoại. Vừa dứt lời thì thân thể của ngài đang ngồi như vậy gì vụn ra hết, thành do hết. Mọi người bèn thâu lấy cốt của ngài đem vào tháp Xá Lợi để tôn thờ ở trong tháp Xá Lợi. Đấy, chúng ta thấy nên đấy thì ngày xưa người ta tu hành tinh tấn như thế. Và câu chuyện nữa đi, ở đời Hậu Ngụy Sa Môn Thích Chí Trạm, sư ở chùa Hàm Hảo, núi Nhân Dầu phía Bắc Thái Sơn thuộc về Tề Châu. Sư ít tham gia các việc tiết giảm lời nói, tiết giảm tức là rất ít nói đó. Sư rất hạn chế nói, ít khi mở lời, ít khi nói, không làm kinh động các loài chim thú, tức là thường sống rất là lặng lẽ, thường ưa một mình, thích lặng lẽ, không ưa nói chuyện và cũng không làm kinh động các loài gì, chim thú, lại thường thích đọc kinh Pháp Hoa. Mọi người không biết công hạnh của sư. Đến lúc khi sư lâm chung á, thần tăng Bảo Chí tức là ngày Chí Công á, ở thời Lương Vũ Đế đó, Hòa Thượng Chí Công á, mới nói thì nói với mọi người là Thánh Tăng Tu Đà Hoàn ở chùa Hàm Hảo, ở chùa Hàm Thảo hôm nay diệt độ. Thế như vậy là ngài Bảo Chí, tức là ngày Chí Công đó, cũng là một bậc gì? Bồ Tát, ngài được gọi là hóa thân của Đức Quan Âm, ngài chính hóa thân Đức Quan Âm, ngài Chí Công hòa thượng thời Vũ Lương Vũ Đế cũng là cái hóa thân Đức Quan Âm. Cho nên ngài mới thì ngài ở chùa của ngài mà ngài biết rồi, ngài nói với mọi người hôm nay là Thánh Tăng Tu Đà Hoàn ở chùa Hàm Thảo thì diệt độ. Sư An Nhiên là thị tịch, hai tay đều duỗi ra một ngón, duỗi ra một ngón, còn tất cả đều ngồi theo tế tọa thiền, nhưng mà như hai tay đều duỗi ra một ngón. có vị Phạm Tăng bảo đây là bậc Tu Đà Hoàn. Tức là duỗi ra một ngón như vậy để đại ý là nói mọi người ngài đã chứng được quả Tu Đà Hoàn. Sư được an táng trong núi, lâu sau cải táng thì thấy lưỡi của sư gì vẫn không hoại, thân thể thì hoại hết nhưng cái lưỡi thì vẫn còn nguyên, lưỡi vẫn còn đỏ au như vậy vậy. Mọi người bèn là lập tháp thờ phụng, ngày nay tháp vẫn còn, tức là đến khi mà ngài đạo thế, thời nhà Đường viết quyển sách này, cái tháp mà thờ cái lưỡi của vị sư Thích Chí Trạm này đó vẫn còn ở Trung Quốc, và cái lưỡi của ngài vẫn còn, thân thể cháy hết nhưng mà còn mỗi cái lưỡi vẫn còn nguyên. Cho nên mới nói là gì, ngày nay tháp thờ vẫn còn, chim thú không dám đến phá hay gì hay làm bẩn tháp của sư. Đạo hạnh của ngài thật là tuyệt vời. Rồi đời hậu Ngụy Sa Môn ở chùa Ngũ Hầu, một chuyện nữa, đời hậu Ngụy Sa Môn ở chùa Ngũ Hầu không ai biết, chỉ không ai biết sư sinh ở đâu, quê quán ở đâu, chỉ biết sư ở chùa Ngũ Hầu thường chỉ tụng kinh Pháp Hoa. Khi sư mất chỉ chôn tạm ở chân đê, tức là không ai biết sư ở đâu mà. Cho nên là chắc là mọi người cũng thấy ngài ăn mặc cũng lôi thôi lấy thách, cho nên bình thường còn sống thì cũng đạm bạc ấy, cho nên nghĩ là vị sư này bình thường thôi, cho nên là cũng không xây tháp thờ. Nhân dân với lại tăng ni trong khu vực gọi là đến và làm lễ là chôn tạm ở trên chân đê thôi, chôn tạm thôi. Sau đó thì mấy năm sau thì cải táng thì thấy hài cốt của sư gì đều khô hết, chỉ có chiếc lưỡi là vẫn còn nguyên. Chúng ta thấy không, ngài chuyên tụng kinh Pháp Hoa. Sau này mấy năm sau á, đem cải táng thì thân thể thì xương thì ấy thì thành xương đấy hết, còn mỗi cái lưỡi thì còn nguyên, vẫn còn đỏ hồng như thế. Lại có vị tăng ở Ung Châu tụng kinh Pháp Hoa ở trên núi Bạch Hổ, cảm được đồng tử đến cúng giàng. Khi vị này tịch thi thể được an trí bên sườn núi, thì đem chôn trên sườn núi đó, mọi bộ phận đều hư hoại hết, duy chỉ có chiếc lưỡi thì cũng vẫn còn nguyên. Tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy công đức kiểu vô lượng vô biên. Đấy là những cái sự màu nhiệm. Rồi ngài Cứu Ma La Thập ngày xưa cũng vậy, ngài khi mà ngài tịch cũng hỏa thiêu trà tì, toàn thân ngài cháy hết, chỉ còn duy nhất cái lưỡi của ngài còn, duy nhất cái lưỡi còn, một cái lưỡi. Đây là cái sự màu nhiệm của Phật pháp. Chúng ta thì không có thể lấy cái trí phàm tình của thế gian mới thể hiểu được hết đâu các quý vị. Chỉ có Phật với Phật mới biết được công đức của người trì kinh thôi. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật Thích Ca nói, chỉ có Phật mới biết được công đức của người trì kinh Pháp Hoa, công đức lớn lao như thế nào. Phàm phu thì không thể biết được. Cho nên những cái người mà họ thì tu theo Phật giáo Nam Tông Nguyên Thủy Tiểu Thừa, họ làm sao mà hiểu được cái giáo lý thầm thâm vi diệu của Đức Phật. Vì vậy ấy mà sinh ra cái chuyện là có một số vị sư bây giờ là bảo là bảo vệ Phật giáo Nguyên Thủy Phật giáo Nam Tông, rồi đi báng phá Phật giáo Bắc Tông Phật giáo Đại Thừa, chúng ta cho là ma vân vân. Quả thật là họ thật là hồ đồ vậy. Giống như ông thầy bói sờ voi vậy. Họ giống chẳng khác gì ông thầy bói mù đi sờ voi. Chẳng khác gì nữa. Thôi hôm nay thì thời gian đã hết, chúng ta nghỉ ở đây. Chúc các quý vị một buổi tối an lạc và ngủ ngon.